Chương 1376, cải xanh trong đất vàng. Cảm ơn. Lục Đình Kiêu nói xong liền cúi đầu hôn lên môi cô. Ninh Tịch nệ mặt ra chẳng hiểu gì, hả? Cảm ơn cái gì? Nhìn vẻ mặt ngây ngô của cô, sắc mặt Lục Đình Kiêu đen xì, anh cắn răng nói, cảm ơn em đã nói mấy chuyện này, mà không phải là nói lời chia tay với anh. Cảm ơn em. Đờ á tha mạng. Khu. Tha mạng ba. Ninh Tịch nghe xong thì sửng sốt, ô. Thật ra thì vừa nãy em đã muốn hỏi, tại sao? Anh lại nghĩ rằng em muốn chia tay với anh. Cái ý này của anh cũng ngu quá. Ấy. Thấy sắc mặt Lục Đình Tiêu không ổn, Ninh Tịch lập tức vòng vo nói, khụ khụ. Ý em là, sao em có thể ngu thế chứ, tự dưng đi chia tay một người tốt như anh. Lục Đình Tiêu đen mặt nhéo mi tâm một cái, thật ra thì chính anh cũng cảm thấy mình ngu lắm, tự dưng bị Lục Cảnh Lễ kéo xuống hố. Cho tới bây giờ Ninh Tịch mới hiểu tại sao thái độ lúc trước của Lục Đình Kiêu lại kỳ lạ như vậy, nhìn cô như thể đang nhìn một thằng bội tình bạc nghĩa, chỉ hận không thể nhào đến bóp chết cô. Đồng thời trong mắt anh cũng ẩn chứa nỗi sợ hãi và khẩn trương như thể đang sợ sẽ mất đi tất cả mọi thứ. Anh thật sự sợ cô sẽ chia tay với anh sao? Ninh Tịch nhớ lại thái độ gần đây của mình đối với Lục Đình Kiêu, không chỉ ưu tư bất thường mà còn liên tục trốn tránh anh. Hết lần này tới lần khác đều nói có chuyện muốn nói rõ với anh. Thật đúng là dễ khiến người ta hiểu lầm. Bạch Kim Đế Cung. Trong biệt thự, lẫn theo gió lạnh trong màn đêm là từng đợt tiếng hát thê thảm thê lương. Cải xanh trồng trong đất vàng, mới 2-3 tuổi chẳng có mẹ ôm. Đi theo cha cũng tốt nhưng lại chỉ sợ cha cưới mẹ kế mất thôi. Cưới mẹ kế rồi 3 năm rưỡi có thằng em trai, cái gì cũng giỏi hơn ta. Em trai được ăn mì còn ta thì chỉ uống canh, bưng bắt lên mà lệ tràn khoe mi. Bánh bao nhỏ ngồi trên ghế xạ lỏn trong phòng khách cực kỳ bất đắc dĩ nhéo mi tầm một cái rồi bỏ dậy bước về phía cửa. Bánh bao à, bánh bao số khổ của chú vừa thấy tiểu bảo, Lục Cảnh Lễ lập tức rưng rưng nước mắt ôm lấy nhóc. Nhớ sau khi tiểu Tịch Tịch đi mà bánh bao lại biến thành dáng vẻ như trước kia thì thế làm sao đây? Nếu lại không được ăn đồ ăn ngon như thế nữa thì phải làm sao bây giờ? Thật muốn chết mà. Tiểu bảo thực sự hết cách, cậu nhóc chỉ có thể nghiêm khuôn mặt nhỏ nhắm của mình lại rồi đưa tay vô vô nhẹ ông chú đa sầu đa cảm này, an ủi tâm hồn bị thương của chú ấy. Tiếng động cơ xe hơi tới gần, Lục Cảnh Lễ lập tức dựng đứng lồ thai nhìn về phía phát ra tiếng động. Sau đó anh thấy chiếc xe quen thuộc của anh hai mình từ từ tiên vào cổng. Trái tim Lục Cảnh Lễ dâng đến tận cổ họng, anh thấy anh trai mình mở cửa xe rồi bục xuống. Sau đó lại nhanh chóng đi vòng qua phía ghế phó lái rồi ôm một cô gái ra. Lục Cảnh Lễ trợn to hai con mắt, chẳng lẽ anh hai tức quá đánh ngất tiểu Tịch Tịch luôn hả? Cơ mà, xét từ giá trị vũ lực của Ninh Tịch thì điều này dường như không khả thi lắm. Thấy ba mẹ đã về, bánh bao nhỏ thở phào nhẹ nhõm, nếu còn không về thì chú hai sẽ vào viện thương điên mất thôi. Anh hai, chuyện gì vậy? Hai người. Lục Cảnh Lễ liên tục truy hỏi. Cho đến tận lúc Lục Đình Tiêu ôm Ninh Tịch lên lầu rồi cẩn thận đặt cô lên giường. Chương 1377, bắt được tên cầm thú. Chắc chắn Ninh Tịch đã có chỗ ngủ ngon xong, Lục Đình Tiêu cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn. Suốt mấy ngày nay Ninh Tịch chẳng được ngon giấc đêm nào, sau khi nói rõ mọi chuyện với Lục Đình Tiêu, áp lực đều biết mất thì không nhịn được mà ngủ luôn trên đường về. Đột nhiên, Ninh Tịch lại mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn người đàn ông dịu dàng trước mắt. Ô, về nhà rồi à? Ừ, Lục Đình Tiêu gật đầu, về nhà rồi. Ninh Tịch đưa hai tay ôm lấy cổ Lục Đình Tiêu, em buồn ngủ. Lục Đình Tiêu, em ngủ tiếp đi. Ninh Tịch lập tức nhíu mày lại, anh không ngủ lại với em sao? Suýt nữa thì Lục Đình Tiêu đồng ý với đề xuất của cô, anh ổn định tinh thần rồi mới nói, anh có chút chuyện cần xử lý, để tiểu bảo ngủ với em được không? Ninh Tịch lập tức ngoan ngoãn gật đầu một cái, ừm. Tiểu bảo, qua ngủ với mẹ con. Lục Đình Kiêu lập tức xoay người nói với con trai. Mà bánh bao nhỏ thì chẳng cần Lục Đình Kiêu phải nói, nhóc đã sớm bỏ giày trèo lên giường mẹ rồi. Mẹ ơi, tiểu bảo ngủ cùng mẹ. Ninh Tịch ôm chầm lấy bánh bao nhỏ thơm mềm hôn một cái, vô cùng thỏa mãn chìm sâu vào giấc ngủ. Lục Đình Kiêu hôn vợ với con trai mỗi người một cái rồi mới ra khỏi phòng. Lục Cảnh Lễ đứng một bên đã hoàn toàn chết não, này. Em vẫn đang đứng đây đấy. Ba người. Có thể giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra có được không hả? Còn nữa, Cái cảm giác bị nhồi thức ăn cho cún quen thuộc này là thế nào? Một nhà ba người cùng nhồi. Hoàn toàn khác xa với tưởng tượng của anh. Thu xếp ổn thỏa cho Ninh Tịch xong, Lục Đình Kiêu tỏ ý muôn Lục Cảnh Lễ đi cùng tới thư phòng. Tất nhiên là cậu chàng lại sung sướng bám theo rồi. Anh hai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh có chia tay với Tiểu Tịch Tịch không? Ánh mắt sắc lạnh như lưới đao của Lục Đình Kiêu bắn qua, Lục Cảnh Lễ lập tức yếu ớt nuốt nước miếng. Em đây là chính là thần toán đó nha, chẳng lẽ lần này em đoán sai rồi? Thần toán, chỉ những người bói giỏi, chăm phát chăm trúng. Xét theo tình huống hôm nay thì rõ ràng cái danh thần toán này bị đập cho tan nát rồi. Chuyện lúc trước cha xét thế nào? Lục Đình Kiêu hỏi. Lục Cảnh Lễ nhất thời không theo kịp, hả? Chuyện gì ạ? Lục Đình Kiêu, chuyện em nghe được từ miệng Ninh Tuyết Lạc. Lục Cảnh Lễ vừa nghe thì sắc mặt có chút không tốt lắm, kết quả điều tra bước đầu thì. Chuyện này là thật. Năm đó Tiểu Tịch Tịch thật sự đã từng sinh ra một đứa bé tuy nó đã chết. Còn cụ thể tình huống thế nào thì em vẫn lo lắng chuyện của anh với Tiểu Tịch Tịch nên chưa điều tra. Lục Đình Kiêu, đi cha đi, càng cặn kẽ càng tốt. Lục Cảnh Lễ nghe vậy thì nổi lòng nghi ngờ, trước đây thái độ của anh hai rõ rành rành là chẳng thèm quan tâm, nhưng mà mới đi thành phố C có một chuyện đã lại đích thân dặn anh phải điều tra cặn kẽ. Đôi mắt Lục Cảnh Lễ chuyển chuyển, chỉ số thông minh cuối cùng cũng lò gìn rồi, thì... Anh hai, anh đừng nói với em. Tiểu Tịch Tịch hẹn anh ra, là để nói chuyện này. Lục Đình Kiêu không nói gì. Coi như là đúng là như thế. Lục Cảnh Lễ khóc ra máu, có lầm hay không vậy? Chỉ vì chuyện này thôi. Thế này chẳng phải anh ta tự mình dọa mình à? Bị thương thật lâu, Lục Cảnh Lễ mới bình tĩnh lại được. Được rồi, chỉ cần không chia tay là được rồi. Cái danh thần toán muốn đập thì cứ đập đi. Lục Cảnh Lễ đột nhiên thấy rất bội phục Tiểu Bảo. Thằng nhóc này nhất định là trụ cột của gia đình. Cứ nhìn phong thái ung dung bình tĩnh kia thì biết. Sau đó Lục Đình Kiêu với Lục Cảnh Lễ trao đổi một ít tin tức. Lục Cảnh Lễ nghe xong thì cực kỳ tức giận, mẹ kiếp. Rốt cuộc là thằng nào vô sỉ như thế? Nhất định là thằng cầm thú. Anh yên tâm đi, em nhất định tóm cổ tên cầm thú đó về. Chương 1378, tất cả đều đứng về phía em. Căn nhà nhỏ trong nào đó trong khu bình dân. Ninh Thiên Tâm vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi thử người trên ghế salon. Những ngày qua cô vẫn luôn tìm bệnh viện làm phẫu thuật, nhưng mà hình như phía Mạc Gia đã động tay động chân nên mấy cái bệnh viện cô tìm đến đều lấy lý do cơ thể cô không đủ điều kiện phẫu thuật để từ chối, hoặc là nói phải xếp số đến tận nửa tháng sau. Đang muốn tìm biện pháp khác thì cha mẹ Mạc Lăng Thiên đã tìm tới cửa. Ninh Thiên Tâm thấy hai vợ chồng trung niên khí chất không tầm thường ngoài cửa nhà mình thì rất ngạc nhiên, hai vị là cháu chính là Thiên Tâm đi, hai bác là ba mẹ của Lăng Thiên. Thực xin lỗi cháu vì hai bác tới đây đột ngột thế này. Chúng ta có thể vào nhà rồi nói chuyện không? Khang Thục Huệ vừa nói chuyện vừa đánh giá Ninh Thiên Tâm. Ba ta thấy cô mặc bộ đồ ở nhà đơn giản, không trang điểm cầu kỳ nhất thời hảo cảm lại tăng lên không ít. Quả nhiên em gái bà nói không sai, cô bé này không giống mấy người đàn bà trước đây. Ồ, tất nhiên rồi, mời hai bác vào ạ. Dù thế nào Ninh Thiên Tâm cũng chẳng thể để hai vị trưởng bối đích thân tới đây rồi lại còn bị nhốt bên ngoài. Đè xuống nỗi bất an trong lòng, Ninh Thiên Tâm rót trà cho hai người họ. Cháu không ở cùng với nghỉ nhà sao? Mạc Kiến Trương quan sát căn nhà rồi thuận miệng hỏi một câu. Lên đại học thì cháu dọn ra ngoài ố ạ. Bây giờ vẫn đang đi học sao? Đang học lên thạc sĩ ạ. Mạc Kiến Trương hài lòng gật đầu một cái, hóa ra vẫn còn là sinh viên. Cũng khó trách tại sao vẫn còn đơn thuần như vậy. Bác có thể gọi cháu là Thiên Tâm không? Giọng điệu Khang Thục Huệ dịu dàng đến lạ. Ninh Thiên Tâm gật đầu, bác cứ tự nhiên ạ. Thiên Tâm này. Mục đích tới đây của hai bác chắc cháu cũng rõ rồi. Hiện giờ trong bụng cháu đang mang giọt máu của Mạc ra cho nên kiểu gì thì kiểu hai bác sẽ bắt Lăng Thiên chịu trách nhiệm. Vậy nên cháu không cần lo lắng. Đừng nên xúc động nhé, đừng làm gì tổn thương đến đứa bé này. Hai bác nhất định đứng về phía cháu. Khang Thục Huệ cố gắng nhất mạnh chữ đừng làm gì tổn thương đến đứa bé. Hiển nhiên bà đã biết chuyện gần đây Ninh Thiên Tâm liên tục tìm bệnh viện phá thai. Ninh Thiên Tâm nghe vậy thì vẻ mặt có chút gượng gạo. Cô cân nhắc chọn lời một lúc rồi nói. Hai bác. Chuyện này cháu với Lăng Thiên đã bàn bạc xong cách giải quyết rồi ạ. Kết quả bàn bạc của hai đứa là bỏ đứa bé. Sinh mạng con người mà hai đứa cứ coi như trò đùa thế ạ. Quá hồ đồ rồi ba. Mạc Kiến Trương không nhịn được mà tức giận nói. Khang Thục Huệ trợn mắt chừng ông chồng một cái, chẳng phải là lỗi của con trai ông sao, ông quát cái gì mà quát. Con bé sợ thì phải làm thế nào? Giọng của Mạc Kiến Trương nhất thời giảm xuống mấy tông, tôi có quát đâu. Tôi đang mang cái thằng nhóc kia đấy chứ. Khang Thục Huệ vỗ nhẹ mu bàn tay của Ninh Thiên Tâm, thấy chưa? Dì với chú đều đứng về phía cháu đó. Cháu chẳng cần sợ cái gì. Cùng lúc đó, trong phòng VIP của một quán bar nào đó. Đốt. Mạc Lăng Thiên đã tụ tập một đám bạn ăn chơi liên tục 3 ngày 3 đêm, người lúc nào cũng trong trạng thái mơ mơ màng màng. Mạc Thiếu bị làm sao đó người không biết chuyện nhanh chóng thăm dò người bên cạnh. Người biết rõ chân tướng lập tức bô bô cái miệng, cậu không biết sao. Dạo này Mạc Thiêu đang bị ép cưới đó. Trong giới đang đồn ầm lên đó. Bị ép cưới. Chuyện này cũng bình thường mà. Chẳng phải Mạc Thiếu vẫn luôn bị người nhà ép cưới sao? Lần này không giống đâu. Lần này là xảy ra mạng người đó. Chương 1379, đơn phương nhiều năm. Đệ. Không thể nào. Khó trách Mạc Thiếu lại thảm thành như vậy. Hai vị kia thèm cháu trai đến phát điên, Mạc Thiếu không bị ép cưới mới là lạ. Cây si của chúng ta vất vả lắm mới đợi được nữ thần về nước, tình địch lớn nhất là Lục Đỉnh Kiêu đều đã có chủ, thiên thời địa lợi nhân hòa như thế lại xảy ra chuyện thảm cỡ này. Người phụ nữ kia là ai? Cào tay phết đấy. Thậm chí dám bẫy cả Mạc Thiếu luôn. Cái này thì tôi không rõ lắm. Mạc Thiếu. Mạc Thiếu đừng uống nữa. Thấy Mạc Lăng Thiên nốc rượu như điên nên những người khác sợ anh ta xảy ra chuyện bèn xuống lại khuyên nhủ. Cơ mà ai khuyên cũng vô dụng, Mạc Lăng Thiên uống rượu cứ như uống nước lã, rõ ràng là đang hận không thể uống cho chết luôn, trong miệng vẫn còn lèm bèm, tử giao. Tử giao. Phải rồi. Muốn thời chuông phải tìm người buộc chuông, tôi thấy cứ gọi quan đại tiểu thư đến đây một chuyến đi. Nếu không để anh ta uống tiếp sợ xảy ra chuyện thật. Mấy người vây lại bàn bạc một chút, sau đó gọi điện cho quan tử giao. Chừng một tiếng sau thì quan tử giao tối. Những người khác đều vô cùng thức thời mà lui ra ngoài, nhường không gian lại cho họ. Sao lại uống nhiều như thế? Quan tử giao cau mày giật lấy ly rượu trong tay Mạc Lăng Thiên. Thấy rõ người trước mặt là ai, Mạc Lăng Thiên lập tức bật người ôm quan tử giao vào lòng, gã tuyệt vọng nói, tử giao. Tử giao, em biết rồi đúng không? Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Anh không cố ý. Lần đó là ngoài ý muốn. Anh uống say nên coi cô ta thành em, anh không hề thích cô ta. Em biết mà. Trong lòng anh chỉ có em. Anh yêu em. Từ 5-6 tuổi, khi lần đầu nhìn thấy em anh đã yêu em rồi. Yêu hơn suốt hơn 20 năm. Anh vẫn luôn chờ đợi em. Chờ em trở về. Không có bất kỳ ai có thể thay thế. Trừ em. Anh sẽ không yêu bất cứ người nào nữa. Quan tử giao nhìn vẻ mặt thâm tình của Mạc Lăng Thiên. Đôi mắt cô ta lóe lóe. Tình cảm của Mạc Lăng Thiên với cô ta biết rõ từ lâu rồi. Nói không có chút cảm động nào là không thể, chỉ tiếc là trong mắt cô ta thì chỉ có Lục Đỉnh Kiêu mới xứng với cô ta mà thôi. Làm sao cô ta cam tâm chịu thất bại bởi con đàn bà có thân phận đê hèn đó mà chọn phương án thứ hai Mạc Lăng Thiên chứ? Tự trọng của cô ta tuyệt đối không cho phép. Tại sao anh biết chuyện cô ta mang thai? Cô ta nói sao? Quan tử giao hơi nhíu mày. Tuy cô ta chưa bao giờ nghĩ sẽ ở cùng một chỗ với Mạc Lăng Thiên, nhưng mà nghe những tin đồn như vậy trong lòng cô ta cũng không thoải mái. Mạc Lăng Thiên nghe vậy thì sắc mặt trắng bệnh, lúc cô ta đi khám bệnh thì trùng hợp nghỉ khám cho cô ta là dì của anh. Lúc đó, dì của anh nghe cô ta với em họ cô ta nói chuyện thì biết được đứa bé đó là của anh, sau đó dì nói cho cha mẹ anh biết. Trùng hợp như vậy. Quan tử giao trầm ngâm. Đầu óc Mạc Lăng Thiên hỗn loạn, gã nắm chặt tay quan tử giao, chuyện này không quan trọng, bất kể thế nào, trừ em ra. Anh sẽ không cưới bất kỳ ai khác. Quan tử giao chậm rãi rút tay mình ra, Lăng Thiên, xin lỗi anh nhưng chuyện giữa chúng ta là không thể. Em không muốn mất đi người bạn như anh, chẳng phải chúng ta đã nói làm bạn cả đời sao. Anh thế này, em rất khó xử. Chương 1380, không phải để tôi cưới cô ta sao? Là vì chuyện này sao? Mạc Lăng Thiên run rẩy nói. Quan tử giao cau mày, Lăng Thiên, em tin anh không phải loại người thích làm loạn bên ngoài, có lẽ anh bị cô ta bấy không chừng, nhưng mà mọi chuyện dù sao cũng đã xảy ra. Mạc Lăng Thiên kích động nói, lần đó hoàn toàn là ngoài ý muốn, hơn nữa đứa bé kia chắc chắn sẽ không giữ lại. Chuyện thế này, em có thể chấp nhận Lục Đình Tiêu. Tại sao không chấp nhận anh? Quan Tử Giao nghe vậy thì biến sắc, cho dù không có chuyện này thì em với anh cũng không có khả năng. Nói xong cô ta xoay người rời đi. Mạc Lăng Thiên vội vàng đuổi theo, Tử Giao. Thật xin lỗi. Ý của anh không phải như thế. Vừa bước được mấy bước thì đột nhiên hai người lao ra cản hai người họ lại. Thiếu gia, lao ra mời cậu trở về. Cút. Tránh ra cho tôi. Vẻ mặt Mạc Lăng Thiên lúc này đã không giấu được sự tức giận. Thiếu gia, xin cậu đừng làm khó chúng tôi. Tôi bảo mấy người cút, có nghe hay không ba? Thiếu gia, đã tội. Hai người kia nhìn nhau một cái rồi cưỡng chế bắt người lên xe. Mạc Lăng Thiên uống quá nhiều rượu nên không thể khẳng phán được gì, hẳn chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng Quan Tử Giao khuất dần trong bóng đêm. Đêm đã khuya nhưng Mạc gia vẫn sáng ánh đèn. Sau khi bị lôi về nhà thì Mạc Lăng Thiên được đưa tới phòng khách, hắn ta thấy cha mẹ mình đang ngồi đấy cùng với một cô gái. Cô ấy chính là Ninh Thiên Tâm. Mày nhìn xem bộ dạng của mày lúc này ra cái thể thống gì. Vừa nhìn thấy dáng vẻ say khướt của thằng con mất nết thì Mạc Kiến Trương nổi giận đùng đùng. Mạc Lăng Thiên gắt gao nhìn chằm chằm vào Ninh Thiên Tâm, giống như đang nhìn thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, tại sao cô lại ở đây? Vẻ mặt hoài nghi, sợ hãi cùng chán ghét của hắn giống như một chiếc châm nhọn dính đầy độc tố găm thẳng vào trái tim của Ninh Thiên Tâm, khiến sắc mặt cô trở nên trắng nhợt. Trước đó, cô đã gọi cho anh ta không biết bao nhiêu lần, cũng gửi vô số tin nhắn nhưng anh ta lại chẳng hề trả lời lại lấy một lần. Mạc Lao Gia cùng Mạc Phu Nhân đột nhiên tìm tới cửa khuyên cô giữ đứa bé lại, thân phận cô lúng túng không biết nên nói gì, lại không liên lạc được với Mạc Lăng Thiên cho nên chỉ có thể theo chân họ trở về Mạc Gia. Chờ sau khi Mạc Lăng Thiên trở về thì ba mặt một lời nói rõ với nhau, nhưng lại không ngờ rằng. Mạc Kiên Trương tức giận nói, thái độ của mày kiểu gì vậy? Là tao với mẹ mày đích thân đi mời cô Ninh tới đây. Khang Thục Huệ cũng dịu giọng nói. Mời Thiên Tâm đến là để mọi người cùng ngồi xuống bàn bạc xem phải giải quyết chuyện này như thế nào. Lăng Thiên, con có trốn tránh cũng chẳng giải quyết được vấn đề đâu. Mạc Lăng Thiên cười nhạt, hừ, giải quyết. Giải quyết cái gì? Cái mà mấy người gọi là giải quyết. Chẳng phải là để ép tôi cưới cô ta sao? Tao với mẹ mày bắt mày cưới Thiên Tâm thì là sai sao? Mày gây chuyện lỏn như vậy mà lại không muốn chịu trách nhiệm. Sao tao lại sinh ra cái đứa khốn nạn như mày? Mạc Kiến Trương lại điên tiết. Lăng Thiên, trong bụng Thiên Tâm là con của con, chả lẽ con nhận tâm đến vậy ư? Khang Thục Huệ cũng khổ sở. Khuôn mặt Mạc Lăng Thiên trở nên âm trầm, ở trong mắt hai người tôi chỉ là công cụ để nối dõi tông đường mà thôi ba. Hai người đã từng nghĩ tới cảm giác của tôi chưa? Có nghĩ xem người tôi yêu thật lòng là ai? Thằng xuất sinh ba. Mạc Kiến Trương vô bàn một cái. Tức đến nôi suýt nữa thì bất tỉnh, mày vì con đàn bà kia làm loạn nhiều năm như thế, lại còn làm ra biết bao chuyện hoang đường như vậy thì đã có lần nào tao thật sự ép phải mày cưới nghỉ khác chưa? Nỗi lòng của mày, tình yêu của mày. Vậy mày có nghĩ tới chuyện một cô gái đang hoàn hảo thế này lại chỉ vì sai lầm của mày phải trả giá thế nào chưa? Mày nói ra những lời thế này thì có còn là đàn ông nữa không? Chương 1381, ngủ ngon. Tạm biệt. Ừ, đàn ông cái gì chứ? Từ lúc Quan Tử Giao nói với tôi là không thể. Tôi đã không còn là một con người nữa rồi ha ha ha. Mạc Lăng Thiên cười một cách điên cuồng, nói rồi quét ánh mắt lạnh lùng vào ba người phía đối diện. Mọi người muốn tôi lấy cô ta chứ gì? Được thôi. Tôi chiều theo ý mọi người. Mọi người muốn tôi lấy ai? Thì tôi lấy người đó. Dù sao, cũng chẳng phải là Tử Giao. Cho dù có là ai, đối với tôi mà nói cũng chẳng khác gì nhau. Ai cũng được. Mạc Lăng Thiên nói xong thì bờ ứ họ cờ chân lảo đảo rồi ngã gục xuống, say đến bất tỉnh. Khang Thục Huệ giật mình đánh thót, Lăng Thiên ba. Phòng khách thoáng chốc đã loạn thành một đống, người hầu trực tiếp dịu Mạc Lăng Thiên về phòng ngủ trên gác. Một lúc sau, trong phòng khách rồ ải nhà, Khang Thục Huệ ấy náy nhìn Ninh Thiên Tâm ngồi im trên ghê không nói một câu nào từ đầu đến cuối. Thiên Tâm à, dì thực sự rất xin lỗi cháu, khiến cháu phải chịu ấm ức rồi. Cái thằng nhóc chết tiệt đó uống say rồi ăn nói linh tinh, cháu đừng để bụng nhé. Mạc Kiến Trương cũng sụ mặt nói, Thiên Tâm, cháu đừng nghĩ nhiều, cuộc hôn nhân này nó có không muốn thì cũng phải kết. Cháu về nhà chuẩn bị nhé, ngày mai bác sẽ đưa nó sang nhà cháu để dặn hỏi. Ninh Thiên Tâm nhìn vẻ quan tâm thân thiết của hai ông bà mà đôi mắt cô cay xè, cháu cảm ơn hai bác. Khang Thục Huệ vỗ vỗ vào tay cô, con gái ngoan. Bác biết là cháu thích Lăng Thiên nhà bác, cháu đừng lo, nó chỉ là nhất thời không dứt ra được thôi. Đợi đến khi kết hôn có con có cái rồi nó sẽ hiểu được ai mới thật sự là người tốt với nó. Nước mắt Ninh Thiên Tâm rơi lã chã, cô cố cưỡng ép bản thân mình phải trấn tĩnh lại rồi gật đầu thật mạnh, dạ. Khang Thục Huệ và Mạc Kiến Trương thấy tâm trạng của Ninh Thiên Tâm đã ổn định lại rồi, cuối cùng cũng không còn nghĩ tới việc phá thai nữa, cũng coi như là yên tâm được phần nào. Thiên Tâm, hôm nay muộn quá rồi, con ngủ lại đây một đêm có được không? Khang Thục Huệ hỏi. Cảm ơn bác, nhưng mà cháu nên về nhà thì hơn, cháu vẫn phải nói chuyện với người nhà. Khang Thục Huệ nghe thê gật đầu liên hồi, đúng rồi, đúng là phải làm thê. Vậy bác gọi lái xe đưa con về nhé. Cháu có thể lên gác thăm Lăng Thiên rồi đi có được không ạ? Ninh Thiên Tâm hỏi. Con bé ngốc này, đương nhiên là được rồi. Cháu mau lên đi. Trên gác, phòng ngủ của Mạc Lăng Thiên. Một tiếng, cánh cửa phòng bị đẩy ra, Ninh Thiên Tâm bước đến bên mép giường của người đàn ông ngồi xuống, lặng yên ngắm nhìn gương mặt của anh. Mặc dù là trong giấc ngủ nhưng trên gương mặt anh ta vẫn còn đọng lại vẻ đau khổ tuyệt vọng, miệng vẫn cứ lẩm bẩm cái tên của người anh ta yêu. Trong cơn mơ màng, Mạc Lăng Thiên đột nhiên mở mắt, dường như nhìn rõ người ngồi bên mép giường là ai thì vẻ mặt trong thoáng chốc đã tràn ngập vẻ trâm trọc. Ninh Thiên Tâm, tôi sẽ cưới cô. Bây giờ cô vừa lòng chưa? Ninh Thiên Tâm nhắm chặt mắt lại hít sâu một hơi rồi lại mở ra, vừa lòng chứ? Ít nhất trong cuộc đời này anh cũng đã từng nói muốn lấy em dù cho câu nói này khiến trái tim cô đau đến mức không thở nổi. Mạc Lăng Thiên nói rồi lại mê mang chìm vào trong giấc ngủ, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, Tử Dao. Tử Dao, em đừng đi mà. Làm sao giờ, tôi đã không xứng với em nữa rồi. Thôi thế này, sao còn có thể yêu em được nữa? Ngủ ngon. Ninh Thiên Tâm cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên những nếp nhăn đang nhíu chặt trên trán người đàn ông rồi rời khỏi căn phòng. Tiếng ngủ ngon này của cô như thể có ma lực khiến tâm hồn người ta dịu lại, gương mặt đau khổ của Mạc Lăng Thiên dần dần giãn ra rồi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu. Mạc Kiến Chuyên phái người đưa Ninh Thiên Tâm về nhà của Ninh Diệu Bang, sau khi đến nơi rồi Ninh Thiên Tâm lại không vào nhà mà gọi taxi đi về một hướng khác. Sau khi lên xe rồi, những ngón tay run rẩy của Ninh Thiên Tâm mới rút ra một tờ rơi quảng cáo chuyên phá thai nhăn núm. Nhà họ Mạc đã đánh tiếng với tất cả các bệnh viện lớn, cô không thể đến đó được nữa, giờ cũng chỉ còn một lựa chọn mà thôi. Chương 1382, mẹ yêu con. Chiếc xe taxi đi khoảng nửa tiếng đồng hồ rồi đỗ lại ở đầu một con ngõ nhỏ yên tĩnh ở khu vực ngoại thành phía Bắc. Ở đây không vào được nữa, cô phải tự đi một đoạn rồi. Gã tài xế len lén liếc nhìn Ninh Thiên Tâm qua kính chiếu hậu, sắc mặt có chút kỳ lạ. Trông thuần khiết như sinh viên đại học, thế mà nửa đêm nửa hôm khuya khoắt lại một mình đi đến cái phòng khám tư nhân kiểu này. Được rồi, cảm ơn. Ninh Thiên Tâm thu lại vẻ hoảng hốt trên gương mặt, trả tiền xuống xe. Trước mặt cô là một con ngõ nhỏ đen kịt sâu hun hút, tòa nhà ở tít trong cùng có treo một tấm biển hiệu, trên biển đề mấy chữ bệnh viện An Thái. Nói là bệnh viện nhưng cũng chỉ là mấy gian phòng mà thôi, cùng lắm thì cũng chỉ có thể nói là một phòng khám. Ninh Thiên Tâm vô thức đè lại bụng mình, chân nặng như leo chì. Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô mới bước từng bước một đi về phía trước. Con ngõ nhỏ sâu thẳm đen kịt như một con thú dữ đang há miệng thật rộng dần dần nuốt chửng bóng dáng của cô gái nhỏ. Xin chào. Cô y tá đang ngồi trước quầy lễ tân vừa cắn hạt dưa vừa xem phim trên điện thoại. Liếc mắt thấy có người đến cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, phá thai à? Vâng. Đến tư vấn hay làm luôn bây giờ? Làm luôn bây giờ. Sang phòng bên cạnh nộp tiền, nộp xong là làm lên bàn phẫu thuật được. Mất khoảng bao lâu thì có thể làm xong? Xem tình hình đã, làm xét nghiệm trước, bình thường chỉ mấy phút thôi, chậm thì mất nửa tiếng, yên tâm đi, sẽ nhanh thôi. Những tiểu phẫu thuật như thế này bệnh viện chúng tôi một ngày làm không biết bao nhiêu ca. Có nhiều kinh nghiệm lắm. Ừm. Nộp tiền với làm vài cái xét nghiệm tượng trưng xong một vị bác sĩ có tuổi vừa chuẩn bị đồ dùng phẫu thuật vừa nói. Được rồi, ra ngoài đợi đi, 10 phút sau vào làm phẫu thuật. Ninh Thiên Tâm ngẩn ngơ gật gật, đi ra ngoài ngồi xuống băng ghế sơn xanh bong chóc của phòng khám. Vì để phá cái thai này, mấy ngày hôm nay dường như cô đã đi hết một lượt những bệnh viện có thể đến nhưng mà vẫn không có kết quả. Hiện tại, không có một câu hỏi dư thừa nào, không có cảnh báo hay nhắc nhở, cũng chẳng cần chờ đợi lâu, chỉ cần nộp tiền là được làm phẫu thuật, nhanh đến mức cô không kịp phản ứng chỉ có thể máy móc đáp lại. 10 phút. 10 phút nữa. Đứa trẻ không nên xuất hiện này. Đứa trẻ khiến cha nó đau khổ không muốn sống này. Đứa trẻ là nguyên nhân của tất cả những sự hỗn loạn này. Cuối cùng cũng sẽ phải rời khỏi thế giới này. Ninh Thiên Tâm cúi đầu, những sợi tóc rơi xuống che lấp gương mặt cô, trong lòng bàn tay trắng đến mức gần như là trong suốt là một bức ảnh siêu âm. Trong ảnh, cái thai đã thành hình, cái tay cái chân nho nhỏ ngoan ngoãn cuộn tròn trong bụng mẹ. Nó đáng yêu đến vậy cơ mà. Tí tách. Những giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm bức ảnh. Cô gái vốn đang ngồi bất động ngây ra đó giờ phút này lại siết chặt tấm ảnh áp sát lên ngực, đau khổ khóc nấc không thành tiếng, cả người run lên bần bật. Con ơi! Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi! Xin lỗi con! Mẹ không thể giữ con lại nữa! Xin lỗi con! Mẹ yêu con! Cô chưa từng nói với ai cô luyến tiếc đứa bé này đến mức nào, cho dù nó đến bất ngờ như thế. Cho dù nó mang lại cho cô bao nhiêu đau khổ. Nhưng cô nhớ rất rõ, lần đầu tiên siêu âm, lúc nhìn thấy con trong màn hình máy tính, trái tim cô bỗng ấm áp đến vô cùng. Nhưng mà cô biết, giống như sự mong chờ vô vọng đối với Mạc Lăng Thiên, đứa bé này vốn dĩ không thuộc về cô. Mạc Lăng Thiên, đây là chuyện cuối cùng em có thể làm vì anh. Chương 1383, cuộc gọi giữa đêm khuya. Đêm khuya, tại Bạch Kim Đế Cung. Bởi vì áp lực tinh thần liên tiếp ập đến trong mấy ngày qua, nên sau khi trở về từ thành phố C, Ninh Tịch vẫn đang ngủ say, mãi cho đến nửa đêm cô bị một cuộc điện thoại lạ đánh thức. Để tránh đánh thức bánh bao nhỏ, Ninh Tịch ra ngoài cửa nghe điện thoại, alo, ai đấy ạ? Đây là bệnh viện An Thái, xin hỏi chị có biết cô Ninh Thiên Tâm không ạ? Bệnh viện? Tim Ninh Tịch giật thót một cái, Ninh Thiên Tâm? Cô ấy là chị họ của tôi, đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy đến bệnh viện của chúng tôi phá thai, trong quá trình phẫu thuật sẽ chút sự cố ngoài ý muốn. Bây giờ đang mất máu nhiều, với điều kiện điều trị của chúng tôi không đủ để xử lý tình hình của cô ấy, cần chuyển viện ngay lập tức. Cô mau chóng thông báo cho người thân của cô ấy đến đây một chuyến, nếu như người mà chết ở đây, chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Đầu bên kia điện thoại báo địa chỉ xong liền cúp máy đánh cạch một cái. Ninh Tịch chết sững ngay tại chỗ, cả người cô như rơi xuống hầm băng. Làm sao thế? Đằng sau lưng vang lên giọng nói đầy lo lắng của Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch sự tỉnh, bàn tay cầm điện thoại run lẩy bẩy. Lục Đình Kiêu, chị họ em xảy ra chuyện rồi, em phải đến bệnh viện ngay lập tức. Bệnh viện nào? Bệnh viện gì đó tên là An Thái, ở trên đường Trung Sơn, phía bắc thành phố. Ninh Tịch nói rồi không cần biết gì nữa mà đâm đầu chạy vội ra ngoài, trên người vẫn còn đang mặc áo ngủ, chân còn đang đi dép lê. Sau khi chạy điên cuồng ra ngoài, Ninh Tịch mới phát hiện ra xe mình không ở bên này, lại vội vàng chạy vào tìm Lục Đình Kiêu. Đúng lúc này, một chiếc bù gạ tỉ vầy dần màu trắng nhanh chóng chạy đến dừng lại ngay bên cạnh cô, Lục Đình Kiêu hạ kính xe xuống, lên xe đi. Ninh Tịch lập tức mở cửa ngồi vào ghế lái phụ, cô nhanh chóng phát hiện trong xe còn để một đôi giày vào một cái khẩu trang màu trắng. Thay giày, đeo khẩu trang vào. Lục Đình Kiêu dặn dò. Sau đó chiếc bù gạ tỉ vầy dần màu trắng như một tia chớp nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. 20 phút sau, xe đã dừng trước đầu một con ngõ vắng vẻ. Ninh Tịch đẩy cửa xe ra, lập tức chạy như điên về phía cái bệnh viện sâu trong con ngõ kia. Khoảnh khắc nhìn thấy cái bệnh viện, tim của Ninh Tịch liền chìm vào trong tuyệt vọng. Đây đâu phải là bệnh viện, đây rõ ràng là một phòng khám chui mà ba. Tại sao chị Thiên Tâm lại đến đây làm phẫu thuật? Rõ ràng bọn họ đã hẹn với nhau khi nào làm phẫu thuật nhất định phải gọi cô đi cùng mà. Có phải cái bệnh viện này nhầm lẫn gì không? Ninh Tịch ôm một chút hy vọng mong manh xông vào bệnh viện. Ninh Thiên Tâm ở đâu ba? Cô y tá đứng ở cửa vẻ mặt hình như rất khó chịu, đi thẳng, phòng phẫu thuật. Sao bây giờ các người mới đến? Bệnh nhân sắp không xong rồi kia kìa. Thế này mà chết ở đây chẳng phải là làm hỏng danh tiếng của chúng tôi rồi sao? Mau đưa đi đi. Ninh Tịch nghe thế mà rồ cả người, nhưng không có thời gian đâu mà đôi co với cô ta, vội vàng xông vào phòng phẫu thuật, Lục Đình Kiêu theo sát phía sau cô. Vừa mới đẩy cửa ra, đập vào mắt Ninh Tịch là màu đỏ chói mắt của máu. Nhìn thấy cô gái sắc mặt trắng bệnh, hơi thở yếu ớt nằm trên bàn phẫu thuật đầy máu đúng là Ninh Thiên Tâm, trong đầu của Ninh Tịch hoàn toàn trống rỗng, tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Trời dần trở sáng nhưng trái tim của Ninh Tịch lại càng lúc càng nặng trịch. Cho đến khi Ninh Thiên Tâm được đưa vào bệnh viện nhân ái, cô vẫn không dám tin rằng cô gái nằm trong phòng phẫu thuật đang sáng đèn là Ninh Thiên Tâm. Lục Tổng, tình hình của bệnh nhân không được ổn, e rằng hai vị phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Bác sĩ nói rồi mau chóng đi vào phòng phẫu thuật. Rõ ràng mấy ngày trước vẫn còn đang yên đang lành, thế nhưng bây giờ lại có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Chương 1384, rốt cuộc ai mới là kẻ ngu? Trong đầu Ninh Tịch bây giờ toàn là cảnh tượng cô gái nằm trên bàn mổ đẫm máu mà cả người run lên bần bật, ngay đến hai chân cũng mềm nhũn. Tại sao? Tại sao lại thành ra như thế này? Là lỗi của em. Đều do em. Em nên luôn luôn ở bên cạnh chị ấy mới phải. Ninh Tịch vùi vào sự tự trách. Lục Đình Tiêu đau lòng ôm siết lấy bờ vai của cô gái nhỏ. Em đừng nghĩ linh tinh, chuyện này không liên quan đến em. Có thể là do phía bên Mạc Lăng Thiên xảy ra vấn đề gì đó. Bằng không Ninh Thiên Tâm làm sao có thể đột nhiên nửa đêm khuya khoắt lại chạy đến phòng khám chui để phá thai. Mạc Lăng Thiên ba. Ninh Tịch nghiến răng trèo trèo, ánh mắt tràn đầy lửa giận mà lôi điện thoại di động ra, những ngón tay hỗn loạn ấn tìm số điện thoại của Mạc Lăng Thiên trong danh bạ. Nhưng, đầu dây bên kia lại vang lên thông báo tắt máy. Ninh Tịch tức giận đến mức muốn phi thẳng đến nhà tìm người. Nhưng giờ phút này cô tuyệt đối không thể rời khỏi bệnh viện. Đừng lo. Lục Đình Kiêu trấn an nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ, sau đó anh liền gọi cho Mạc Kiến Trương. Trời vừa mới sáng, Mạc Lăng Thiên đã bị Mạc Kiến Trương gọi người hầu trong nhà dựng dậy. Ở phòng khách dưới nhà, Mạc Kiến Trương và Khang Thục Huệ đang bàn nhau xem mang quà gì đến ra mắt thì hợp. Mạc Lăng Thiên ngồi trên sofa đầu tóc rối bời, trên người vẫn còn mặt áo ngủ tối hôm qua, vẻ mặt hờ hững. Nhìn thấy cái vẻ chẳng thiết tha gì này của Mạc Lăng Thiên, Khang Thục Huệ bực tức nói, Lăng Thiên, hôm nay phải đến nhà họ Ninh dạm hỏi đấy, rốt cuộc con còn muốn lề mề đến bao giờ? Con không mau đi rửa mặt thay quần áo rồi đi à? Con muốn để cho người ta cảm thấy nhà họ Mạc chúng ta ngay cả lễ nghĩa cơ bản cũng không hiểu hay sao? Hay là con lại muốn đổi ý? Tối hôm qua con đã đồng ý rồi cơ mà. Mạc Lăng Thiên ngửa đầu vào sofa ngẩng mặt lên trời. Nét môi cười nhạt, con có đồng ý hay không thì có khác gì nhau. Dù sao cũng đâu cũng là hôn lễ mà ba mẹ muốn. Ba mẹ đi là được rồi. Ha, từng thề rằng không phải cô ấy thì không lấy, kể cả cho dù đối thủ có là Lục Đình Kiêu anh cũng chưa bao giờ bỏ cuộc, cố gắng đến bây giờ, cuối cùng cũng đã nhìn thấy một tia hy vọng thế nhưng giờ đây anh lại phải lấy vợ. Anh và Tử Giao thế nhưng lại kết thúc triệt để bằng cách này. Mạc Kiến Trương tức giận không thôi. Cái thứ ngu xuẩn không biết tốt xấu, một cô gái tốt như Thiên Tâm mà mày không biết quý trọng, sau này rồi có ngày mày phải hối hận. Mạc Lăng Thiên nghe thấy cha mình nói vậy, trong lòng lại trồi lên sự bài xích cùng u ám. Anh ta nghĩ rằng Ninh Thiên Tâm sẽ khác với những cô gái khác, thậm chí khi Tử Giao nói rằng mọi thứ quá trùng hợp, anh cũng không có chút nghi ngờ. Nhưng, bây giờ thì sao? Đã hứa với anh ta rằng sẽ bỏ cái thai đi vậy mà lại không làm. Ngược lại chỉ trong thời gian ngắn đã khiến ba mẹ anh hoàn toàn đứng về phía cô. Nghĩ đến đó, cơn giận đè nén trong lòng Mạc Lăng Thiên bao lâu nay lại bùng phát hết vào giờ khắc này. Nếu như cô ta thực sự tốt như những gì ba mẹ tưởng thì làm sao có thể ép con đến mức như thế này. Nếu cô ta đơn thuần như những gì ba mẹ nghĩ, vậy thì làm sao cô ta có thể trùng hợp gặp được gì, hơn nữa còn để cho gì biết ba của đứa trẻ là con. Rốt cuộc là con ngu hay ba mẹ ngu? Ừ, hoặc là nên nói, cả hai người căn bản không cần biết cô ta là người như thế nào, hai người chỉ quan tâm đến đứa cháu đích tôn nối dõi tông đường của hai người thôi chứ gì. Con hối hận vì đã nhìn nhầm người. May Mạc Kiến Trương đang định phát hỏa, nhưng đúng lúc này điện thoại của ông đột nhiên reo lên. Người gọi đến là Lục Đình Kiêu. Sao mới sáng sớm ra Lục Đình Kiêu đã gọi điện thoại cho ông? Mạc Kiến Trương tràn đầy nghi ngờ nghe điện thoại, alo. Đình Kiêu à? Sớm thế này có việc gì không cháu? Bác Mạc, Lăng Thiên có ở đó không ạ? Có chứ, cháu tìm nó à? Bác Mạc, làm phiền bác bật loa ngoài lên được không ạ? Chương 1385, kết quả không thể nào ngờ đến. Mạc Kiến Trương không hiểu lắm nhưng vẫn nghe theo lời Lục Đình Tiêu, mở loa ngoài lên. Ngay sau đó, đầu bên kia vang lên giọng nói lạnh tanh không cảm xúc của Lục Đình Tiêu, phòng cấp cứu tầng cao nhất của bệnh viện nhân ái, Ninh Thiên Tâm trong quá trình phá thai bị mất máu quá nhiều hiện đang cấp cứu. Giọng của Lục Đình Tiêu rõ mồn một vang lên trong phòng khách tiến tĩnh, đập thẳng vào thai Mạc Kiến Trương, Khang Thục Huệ và cả Mạc Lăng Thiên. Tin tức này như sét giữa trời quang. Mất một lúc sau ba người mới phản ứng lại được, Khang Thục Huệ giật lấy điện thoại từ tay chồng, hốt hoảng hỏi dồn dập, Đình Tiêu. Cháu đang nói gì thế? Hôm qua hai bác khuyên Thiên Tâm cả buổi chiều, tối qua lúc Thiên Tâm về vẫn còn ổn mà, con bé đã đồng ý với bác là không nghĩ đến chuyện phá thai nữa rồi mà. Hôm qua muộn quá rồi bác còn định giữ con bé ngủ lại đâu một đêm nhưng con bé nói nó còn phải về nhà thương lượng với cha nó nữa, tài xế đưa nó về đến tận cửa nhà mà. Sao lại có thể đi phá thai được? Bác đã đánh tiếng với bên bệnh viện nhân ái rồi mà, nếu Thiên Tâm đến đó, bác tuyệt đối không thể không biết được. Mạc Kiến Trương cũng nói theo. Nghe đến đây, Lục Đình Tiêu cũng coi như đã hiểu ra tại sao Ninh Thiên Tâm lại tìm đến một phòng khám chui để phá thai. Nửa đêm về sáng ngày hôm qua, Ninh Thiên Tâm một mình đi đến một phòng khám tư ở phía bắc thành phố. Khang Thục Huệ không dám tin, Đình Tiêu. Tại sao cháu lại biết chuyện này? Ninh Thiên Tâm là chị họ của bạn gái cháu. Nửa đêm hôm qua tiểu tịch nhận được điện thoại của phòng khám tư. Khi chúng cháu đến nơi, cô ấy vì mất máu quá nhiều mà lâm vào tình trạng cực kỳ xấu, cho nên chúng cháu đã chuyển cô ấy đến bệnh viện nhân ái ngay trong đêm. Lúc này trong lòng Mạc Kiến Trương tràn đầy hối hận, lo lắng truy hỏi, bây giờ Thiên Tâm thế nào rồi? Đứa bé thì sao? Đứa bé thế nào rồi? Có giữ được không? Đứa bé đã không còn, còn người lớn thì đang trong phòng cấp cứu, tình hình rất nguy cấp, bác sĩ nói có thể không giữ được tử cung. Lời của Lục Đình Tiêu khiến cho Khang Thục Huệ và Mạc Kiến Trương chết sững. Khang Thục Huệ ôm mặt thất thanh khóc nấc lên. Mạc Kiến Trương cố gắng đứng vững lại, Thục Huệ, mau, đi đến bệnh viện. Gọi cả Huyền Như nữa, tuyệt đối không thể để Thiên Tâm xảy ra chuyện được. Bằng không cả đời này ông sẽ không tha thứ cho chính mình. Khang Thục Huệ vội gật đầu, vừa nghẹn ngào vừa gọi điện, Mạc Kiến Trương lập tức cho quản gia chuẩn bị xe rồi hai người vội vàng chạy ra ngoài cửa. Đằng sau lưng, Mạc Lăng Thiên vẫn đờ đẫn ngồi chết lặng trên sofa, dường như không có cách nào tỉnh lại từ những gì Lục Đình Kiêu vừa nói. Phá thai. Đứa bé. Không còn. Thử cung có khả năng không giữ được. Thiên Tâm. Một lúc lâu sau, Mạc Lăng Thiên mới hoảng hốt bừng tỉnh. Đứng bật dậy đần đần độn độn chạy ra ngoài cửa. Trên đường đến bệnh viện, Mạc Lăng Thiên lái xe nhanh nhất có thể, đồng thời cũng lôi điện thoại ra, bàn tay run run bật chiếc điện thoại mấy ngày nay luôn trong trạng thái tắt máy lên. Điện thoại vừa mới bật lên, liền hiện ra vô số những cuộc gọi nhỡ, đại đa số đều là của Ninh Thiên Tâm. Trong hộp thư đến những tin nhắn Ninh Thiên Tâm gửi cho anh nằm lặng lặng trong đó. Lăng Thiên, hai hôm nay em đi tìm mấy bệnh viện rồi. Họ toàn viện đủ các lý do không làm phẫu thuật cho em, có thể là do nhà anh đã đánh tiếng với bọn họ rồi, anh đã giải thích qua cho ba mẹ anh nghe chưa? Lăng Thiên, đọc được tin nhắn thì trả lời ngay nhé. Lăng Thiên, hôm nay cha mẹ anh đến tận nhà tìm em, đọc được tin nhắn thì gọi lại cho em được không? Có lẽ chúng ta nên cùng nói chuyện với ba mẹ anh, em tin bọn họ sẽ hiểu. Tin nhắn cuối cùng là gửi vào rạng sáng nay. Nội dung chỉ có duy nhất hai chữ, Lăng Thiên. Ngoài hai chữ đó ra thì không còn gì khác, như thể đang viết được một nửa đột nhiên không biết viết gì nữa rồi cứ thế gửi đi. Chương 1386, đoạn video từ camera giám sát. Bệnh viện nhân ái. Lúc Mạc Lăng Thiên đến nơi, Ninh Thiên Tâm vừa mới được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Đôi môi cô khô nức, làn da trắng bệnh gần như trong suốt, dường như chỉ cần chạm vào là rách. Bác sĩ, chị tôi thế nào rồi? Ninh Tịch là người đầu tiên chạy lên hỏi. Trên trán bác sĩ rịn một lớp mồ hôi, vẻ mặt tràn đầy mệt mỏi, thở dài một tiếng nói, may là đưa đến kịp thời, tử cung coi như giữ được, nhưng mà... Giọng điệu của bác sĩ lại thêm mấy phần trách cứ, trước đó bệnh nhân đến bệnh viện kiểm tra chẳng lẽ bác sĩ không nói cho cô ấy biết, cô ấy bị mắc chứng cung hàn rất nặng sao, nếu phá thai sẽ gây ra tổn thương rất lớn cho thân thể, nghiêm trọng thì không thể mang thai được nữa. Giờ còn cộng thêm phá thai ở phòng khám chui nữa, mất máu nhiều thế này. Sau này e rằng khó mà có con được. Là lỗi của tôi. Đều là lỗi của chúng tôi. Nếu như chúng tôi không cố ý ngăn Thiên Tâm đến bệnh viện phá thai thì con bé đâu bị ép đến mức phải đến cái phòng khám chui đó. Khang Thục Huệ nhìn cô gái nằm trên xe đẩy cấp cứu mà nước mắt rơi như mưa. Mạc Lăng Thiên đứng cách xe đẩy chỉ vài bước, anh chết lặng nhìn cô gái mặt trắng bệch không một chút máu. Ninh Tịch thấy Mạc Lăng Thiên, cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện Mạc Kiến Trương và Khang Thục Huệ cũng đang có mặt ở đây. Trong cơn kích động liền xông đến nhưng Lục Đình Kiêu đã vươn tay ra ngăn cô lại. Ngoan nào, em đi vào với chị em đi, chuyện này giao cho anh được không? Ninh Tịch nhìn Ninh Thiên Tâm, cuối cùng vẫn quay sang chăm sóc Ninh Thiên Tâm trước. Khang Thục Huệ và Mạc Kiến Trương cũng chẳng thèm nhìn Mạc Lăng Thiên nữa, cả hai ông bà đều cẩn thận đi cùng Ninh Thiên Tâm vào trong phòng bệnh. Thế nên, trong hành lang lúc này chỉ còn lại Lục Đình Kiêu và Mạc Lăng Thiên. Lục Đình Kiêu bước đến trước mặt Mạc Lăng Thiên, anh cũng không nói gì, chỉ mở một đoạn video trong điện thoại mình lên, sau đó đưa cho Mạc Lăng Thiên. Mạc Lăng Thiên nhìn điện thoại trong tay Lục Đình Kiêu, máy móc đưa tay ra đón lấy. Lục Đình Kiêu vỗ vỗ vai anh ta một cái rồi quay vào phòng bệnh. Mạc Lăng Thiên như thể người mất hồn, cầm điện thoại trong ngay ngây ngẩn bước đến bên băng ghế dài trong hành lang ngồi xuống. Đoạn video trong điện thoại của Lục Đình Kiêu hình như là một đoạn video cắt từ camera giám sát. Cảnh tượng bên trong video nhìn trông rất giống một phòng khám nhỏ cũ nát. Không biết Mạc Lăng Thiên nghĩ đến chuyện gì, sắc mặt thoáng đổi. Quả nhiên ngay sau đó, trong video xuất hiện bóng dáng của Ninh Thiên Tâm. Sống lưng của Mạc Lăng Thiên vô thức căng cứng, ánh mắt anh ta dán chặt vào hình bóng đơn độc mảnh rẻ ấy. Trong video, thần sắc của Ninh Thiên Tâm ngẩn ngơ, một mình tới hỏi thăm cô y tá vài điều, sau đó nộp tiền, làm xét nghiệm rồi ngồi trên băng ghế đợi. Từ đầu đến cuối vẻ mặt của cô gái đều bình tĩnh một cách kỳ lạ. Mãi cho đến khi vào phòng phẫu thuật rồi, bác sĩ nói rằng 10 phút sau mới có thể làm phẫu thuật. Hình ảnh cô gái siết chặt tấm ảnh siêu âm trong tay xuất hiện, từ góc độ của anh ta chỉ có thể nhìn thấy cô gái đang gục đầu xuống và bả vai đang run lên bần bật, thậm chí cô còn không phát ra một tiếng nào, trái tim anh ta đau đớn như bị ai bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi. Từ trong video truyền đến giọng nói nghẹn ngào ngắt quãng của cô gái. Con yêu. Mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi. Xin lỗi con. Mẹ không thể giữ con lại nữa. Xin lỗi con. Mẹ yêu con. Ninh Thiên Tâm, vào làm phẫu thuật đi. Tiếng thúc giục của bác sĩ vang lên. Cô gái hoảng hốt ngẩng đầu để lộ gương mặt ướt đẫm nước mắt, nỗi sợ hãi tràn ngập gương mặt nhỏ nhắn. Ngay sau đó, cô vội rút điện thoại ra. Những ngón tay run rẩy gõ vài chữ, hình như đang gửi tin nhắn cho ai đó, vẻ mặt nhưng thể đang tìm kiếm tia hy vọng cuối cùng. Nhưng mà cuối cùng, không biết cô gái nghĩ gì, tia hy vọng cuối cùng cũng tắt lịm, tin nhắn viết thật dài rồi lại xóa hết, ngón tay chán nản buông thõng. Mạc Lăng Thiên mở điện thoại mình lên, nhìn tin nhắn cuối cùng cô ấy gửi cho mình, nhìn hai chữ Lăng Thiên đơn độc nằm lặng lặng trên màn hình, nhìn tin nhắn giang dở đó, anh ta bật khóc không thành tiếng. Chương 1387, chỉ là sợ tay vợ đau. Trong hành lang người qua kẻ lại, một gã đàn ông mặc áo ngủ chân đi dép lê ngồi trên băng ghế lạnh ngắt, khóc như một đứa trẻ. Không biết bao lâu sau, cửa phòng bệnh mở ra, bóng dáng cao lớn của một người đàn ông bước ra khỏi phòng, đứng trước mặt Mạc Lăng Thiên, vẻ mặt không biểu cảm lên tiếng, xem xong chưa. Mạc Lăng Thiên từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy đau khổ, Lục Đình Kiêu, cậu cũng ác thật đấy. Lục Đình Kiêu, chẳng qua tôi sợ vợ tôi đánh cậu đau tay. Ninh Tịch vừa mới thoát ra khỏi một nỗi đau khổ, hiện tại đã sức cùng lực kiệt, còn chưa khôi phục hoàn toàn thì anh làm sao có thể cho phép cô phải mệt mỏi thêm nữa. Mạc Lăng Thiên, có anh em bạn bè nào như thế này không? Không thể không nói, có những lúc đàn ông còn biết cách làm thế nào để khiến một thằng đàn ông khác đau khổ hơn cả phụ nữ. Cho dù anh ta có bị Ninh Tịch đánh chết cũng không thể so với việc tận mắt nhìn thấy cảnh Thiên Tâm một mình đi phá thai. Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt trống rông tuyệt vọng của cô ấy trước khi bước vào phòng phẫu thuật. Đoạn tin nhắn bị xóa mất. Trái tim của anh ta lại quặn thắt đau đến mức không thể thở nổi. 3 ngày trước khi cô nói với anh rằng sẽ bỏ cái thai đi, biểu cảm của cô bình tĩnh, thanh thản như thể cô chẳng để tâm chút nào. Vậy mà anh ta cũng tin. Thậm chí đến cuối cùng, anh ta vẫn còn ác ý nghi ngờ cô. Mạc Lăng Thiên ngồi ngây ra đó với ánh mắt trống rỗng, Lục Đình Kiêu. Cậu nói xem. Đoạn tin nhắn Thiên Tâm muốn anh tin cho tôi là gì? Cô ấy. muốn nói gì với tôi? Lục Đình Kiêu lạnh nhạt liếc anh ta một cái, khoảnh khắc cuối cùng đó, Ninh Thiên Tâm không phải là một cô gái yêu cậu nữa mà là một người mẹ. Xuất phát từ bản năng của một người mẹ, chắc cô ấy nghĩ thà phải chịu đựng tất cả ác ý và hoài nghi cũng muốn cứu con mình. Lục Đình Kiêu vừa dứt lời, và ánh mắt Mạc Lăng Thiên vừa dịu xuống lại đỏ lên. Nhưng mà, Lục Đình Kiêu vẫn nói tiếp, nhưng mà cô ấy biết, cậu không muốn cũng sẽ không cần. Cho nên chỉ có thể tuyệt vọng bước vào phòng phẫu thuật, tự tay giết chết con mình, để thành toàn cho tình cảm của cậu. Dù cho có biết rõ ràng với thể chất của mình, phá thai sẽ khiến cô ấy không thể mang thai được nữa, dù cho có phải hủy hoại cuộc sống của mình cũng muốn bảo vệ cuộc sống của cậu. Đừng nói nữa ba. Mạc Lăng Thiên ôm đầu suy sụp gào lên. Lúc Ninh Tịch bước ra khỏi phòng bệnh liền nghe thấy những lời ấy của Lục Đình Kiêu, cô trông thấy bả vai Mạc Lăng Thiên run bần bật, ôm đầu đau khổ gào thét. Nhìn thấy Ninh Tịch đi ra, Lục Đình Kiêu lập tức sải bước đến bên cạnh cô, còn tức giận không? Nhìn thấy cái bộ dạng đau khổ không muốn sống nữa của Mạc Lăng Thiên, Ninh Tịch xoa xoa ấn đường, thôi, dù có tức cũng không đánh nữa. Bây giờ em mà đánh sẽ chỉ khiến anh ta giảm bớt cảm giác tội lỗi mà thôi. Thấy điện thoại của Lục Đình Kiêu vẫn cứ reo mãi, Ninh Tịch vội nói, Lục Đình Kiêu, chị Thiên Tâm đã vượt qua cơn nguy hiểm rồi, công ty có việc thì anh mau đi đi. Được rồi, có việc gì thì gọi cho anh nhé. Ừm. Ninh Tịch gật đầu rồi kiễng chân hôn lên môi anh, Lục Đình Kiêu, cảm ơn anh. Chuyện xảy ra quá đột ngột, tối hôm qua cô cũng trong trạng thái hoảng loạn. Mọi chuyện đều do một tay Lục Đình Kiêu giải quyết, thậm chí ngay đến Mạc Lăng Thiên cũng là anh cho anh ta một bài học hộ cô. Lục Đình Kiêu vuốt vuốt tóc cô, đừng để mình mệt quá nhé. Chương 1388, chỉ muốn nhìn thấy cô ấy một lần thôi. Sau khi Lục Đình Kiêu đến công ty rồi, Mạc Kiên Trương, Khang Thục Huệ và cả Khang Nguyễn Như đều lục tục ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ. Vẻ mặt của ba người đều rất nặng nề. Đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn Mạc Lăng Thiên lấy một cái. Huyền Như à, em nói thật cho chị biết, tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Khang Thục Huệ căng thẳng hỏi, Ninh Tịch cũng cau mày nhìn sang. Khang Huyền Như thở dài một tiếng, vừa nãy viện trưởng Lương cũng đã nói rất rõ rồi, em không có gì để bổ sung nữa. Tình hình này, về cơ bản là không thể mang thai được nữa, tử cung giữ lại được đã là may mắn lắm rồi. Khang Thục Huệ bật khóc, trên gương mặt tràn đầy sự tự trách. Tạo nghiệt mà. Đúng là tạo nghiệt mà làm thế nào đây? Mạc Kiến Trương quay sang nhìn Ninh Tịch đang trầm mặt đứng đó. Cô Ninh, lần này thực sự rất cảm ơn cô, nếu như không có cô đến kịp thì. Đúng rồi, người nhà của Thiên Tâm biết chưa? Có cần thông báo cho họ biết không? Dù sao chuyện lớn thế này. Ninh Tịch ngay lập tức lắc đầu, nói với giọng chắc chắn, không cần, sức khỏe của ông nội tôi không tốt, không chịu được cú sốc này. Chị Thiên Tâm chắc cũng không mong mẹ chị ấy biết chuyện rồi lại lo lắng, còn về phần chú tôi. Nếu như ông ta biết chuyện này, không biết sẽ làm ầm ĩ đến đâu nữa. Đến lúc đó chỉ càng khiến chị ấy khó xử hơn mà thôi, tôi nghĩ đây là chuyện mà chị Thiên Tâm không muốn nhìn thấy nhất. Ninh Tịch nói rồi, giọng điệu có phần nặng nề, cảm ơn sự quan tâm của ba vị dành cho chị gái tôi sẽ chuyển lời đến cho chị ấy là ba người đã đến thăm. Còn về phần chăm sóc chị ấy thì đã có tôi lo, ba vị có thể yên tâm. Câu này của Ninh Tịch thực ra là đang ngầm đuổi khách. Dù sao bây giờ bất cứ ai trong nhà họ Mạc đều có thể khiến Ninh Thiên Tâm chịu kích thích. Nếu như có bất kỳ điều gì cần trợ giúp làm ơn hãy liên lạc với chúng tôi. Mạc Kiến Trương đương nhiên là hiểu ý của Ninh Tịch, vốn dĩ ông cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ồ lại đây. Nói xong ông liền xa sầm quay sang nhìn Mạc Lăng Thiên, mày còn ngồi đó làm cái gì? Bây giờ tất cả đều đúng ý mày rồi còn gì? Mạc Lăng Thiên dường như không nghe thấy cha mình nói gì, vẫn ngồi bất động. Khang Thục Huệ muốn nói rồi lại thôi, sau rồi bà cũng chẳng nói gì cả lắc đầu rồi đi. Chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Lăng Thiên được, bọn họ cũng sai, cách làm của bọn họ trước đó quá kích động, quá vội vã, thậm chí còn không nghe Thiên Tâm giải thích. Nhưng mà, bây giờ có nói gì cũng vô dụng. Nay thứ mà bọn họ có thể làm cũng chỉ là cố hết sức bồi thường mà thôi. Chỉ trong một đêm, con dâu mất, cháu nội cũng không, cú đả kích lớn như thế, chớp mắt hai ông bà như đã già thêm 10 tuổi. Ở cửa bệnh viện, Khang Thục Huệ đầy bi thương gạt nước mắt, cô gái tốt như thế mà, là nhà họ Mạc chúng ta không có phúc. Không có phúc có được đứa con dâu tốt như thế. Tôi không cần biết ông và Lăng Thiên nghĩ thế nào, từ nay về sau, trong mắt tôi, Thiên Tâm chính là con gái ruột của tôi. Thoáng cái trước cửa phòng bệnh chỉ còn lại Ninh Tịch và Mạc Lăng Thiên. Mạc Lăng Thiên cố gắng đứng dậy, đi về phía cửa phòng bệnh. Ninh Tịch khoanh tay trước ngực dựa vào khung cửa, thấy thế liền giơ chân lên chắn giữa cửa không cho Mạc Lăng Thiên vào. Mạc Lăng Thiên, đe tôi vào gặp cô ấy một lần. Ninh Tịch, bắt đầu từ bây giờ trở đi, nếu như tôi để anh lại gần chị ấy trong vòng ba bước, tôi sẽ gọi anh là ông nội. Mạc Lăng Thiên, tôi chỉ nhìn một cái. Ninh Tịch, nhìn rồi thì anh có thể làm được gì? Mạc Lăng Thiên im lặng, anh không biết. Anh chỉ muốn được gặp cô. Muốn gặp cô đến điên cuồng. Chương 1389, chuyện duy nhất có thể làm được. Trong sự tĩnh mịch ấy, chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Mạc Lăng Thiên giơ điện thoại lên theo phản xạ, nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại, sắc mặt anh đột nhiên trắng bệnh. Người gọi đến là Tử Giao. Đứa trẻ mà anh coi là hồng thủy manh thú đã không còn. Ninh Thiên Tâm cũng không quấn lấy anh nữa. Ba mẹ cũng chẳng ép anh kết hôn. Thậm chí ngay cả, Tử Giao cũng chủ động gọi điện cho anh. Trời sáng rồi, nhưng thứ đợi anh không phải là tương lai đen tối vô tận, mà cuộc sống của anh đã hoàn toàn trở về với quỹ đạo bình thường. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy tất cả đều chẳng có nghĩa lý gì? Ý nghĩ duy nhất trong đầu lúc này chỉ có muốn gặp cô ấy. Muốn gặp cô ấy. Mạc Lăng Thiên ngắt cuộc điện thoại của quan Tử Giao, vẻ mặt tái nhợt nhìn về phía Ninh Tịch, vẫn cố chấp lặp lại một lần nữa, tôi chỉ nhìn cô ấy một lần mà thôi. Ninh Tịch nhìn người đàn ông đối diện, ánh mắt lạnh như băng, Mạc Lăng Thiên, nếu anh thực sự còn có một chút áy náy với chị Thiên Tâm thì mời anh từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chị ấy nữa, đây là điều duy nhất anh có thể làm vì chị ấy. Sống lưng của Mạc Lăng Thiên đờ ra, đứng tại chỗ rất lâu. Khoảng 10 phút sau, người đàn ông cuối cùng mới chậm chạp lê bước đi, bước từng rời khỏi nơi này. Cuối cùng thì Mạc Lăng Thiên cũng đi, Ninh Tịch day day ấn đường, thở dài một tiếng, rút điện thoại ra gọi. Chuông điện thoại vừa đổ có mấy giây đầu bên kia đã nhấc máy, ngay sau đó vang lên giọng nói vui vẻ của cô gái, alo. Anh Tịch. An Nhi, bây giờ em có thời gian rảnh không? Có thể giúp anh một việc không? Ninh Tịch còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc đầy ấm ức của cô bé. Anh Tịch ơi hu hu hu. Ninh Tịch sốt ruột, vội hỏi, án nì em sao thế? Hu 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 anh ơi, em bị lao đại cấm túc rồi. Ninh Tịch cau mày, cấm túc? Em làm gì vậy? Tại sao anh ta lại cấm túc em? Em cảm thấy rất có thể là lao đại đang ghen tị với em. Án nì sụt sịt trả lời. Ha! Hả? Ninh Tịch mần ra, không hiểu ý của An Nhi. Bắt đầu từ lần trước anh hẹn gặp em ý, Lão Đại liền phái người trông chừng em không cho phép em ra ngoài. Quan trọng nhất là, Lão Đại còn cướp sạch toàn bộ bánh quy anh làm cho em nữa. Toàn bộ ấy, cướp hết sạch luôn. An Nhi nói rồi đau lòng khóc thút thít. Má, con hàng kia thế nhưng lại cướp hết bánh quy cô tặng An Nhi. Có nhầm không thế? Khoe miệng Ninh Tịch cứng đờ, đầu đầy vạch đen. Vội vàng an ủi cô nhóc An Nì ở đầu dây bên kia, An Nì ngoan, không khóc nha, chẳng qua chỉ là mấy miếng bánh quy tự làm thôi mà, sau này anh làm cái khác cho em là được rồi. Em muốn bao nhiêu anh làm ấy nhiêu. Đừng buồn nữa. An Nì sụt sịt, sau đó liền hỏi cô, đúng rồi anh Tịch, tại sao anh lại nhờ em? Anh lại bị thương à? Ninh Tịch bốc chán, không phải anh, là một người bạn. Giờ xạ tàn đang ở nhà hay ở công ty? Giờ này chắc đang ở công ty. Án Nhi trả lời. Bây giờ trong nhà có ai đang trông em? Có đại sư huynh ở đó không? Ninh Tịch hỏi. Là chị 16, còn đại sư huynh em cũng không biết có ở nhà hay không nữa. Được rồi, anh biết rồi, đợi anh đến tìm em nhé. Ừm. Cô bé ngoan ngoan trả lời. Cúp điện thoại rồi, Ninh Tịch lại gọi cho một số khác. Trung vang một lúc lâu rồi chủ nhân của chiếc điện thoại mới thong thả nhấc máy, ngay sau đó một giọng đàn ông ngái ngủ vang lên, alo, alo, nhị sư huynh, đi với muội đến nhà ma một chuyên. Ninh Tịch nói nhanh, chương 1390, chỉ sợ anh không cần em. Nhà ma gì? Đường Lãng vẫn đang ngái ngủ chưa tỉnh hẳn. Ninh Tịch, thì là cái chỗ đám người đại sư huynh ở đó. Đường Lãng ngáp dài một cái, muội đến đó làm cái gì? Chả phải là muội sợ ma lắm à? Ninh Tịch, tìm người. Đường Lãng cạn lời, tìm người. Em muốn tìm ai? Ninh Tịch, án nhỉ. Đầu dây bên kia im lặng một khoảng dài, sau đó mới nói, muội bảo huynh đi tìm phụ nữ với muội, Lục Đình Kiêu nhà muội có biết không? Muội tìm An Nhi là có việc nghiêm túc, con bé bị xạ tản cấm túc giờ không ra ngoài được. Bây giờ muội sẽ xuất phát đến đó, lát nữa chúng ta trực tiếp hội họp ở bên đó nhé. Ninh Tịch nói rất nhanh. Huynh còn lâu mới đi. Nhỡ đâu gặp phải cái tên Đường Dạ biến thái kia thì sao? Đường Lãng hậm hự, nhất quyết không chịu đi. Nói thừa, tìm huynh đến là để đối phó với đại sư huynh mà. Những người khác cô thừa khả năng giải quyết đẩy. Ép cờ cờ. Nhân tính ở đâu ba? Ninh Tịch nghiên răng trèo trèo, huynh còn dám nhắc đến nhân tính với muội à? Có tin muội quẳng một sấp hóa đơn cho huynh dập mặt không? Từ lúc huynh về nước đến giờ tự tính xem mình đã nợ muội bao nhiêu tiền rồi hả? Thí lương còm của huynh còn không đủ trả đâu. Lần nào đi quẩy chẳng vác hóa đơn về cho muội thanh toán hả? Huynh bán thân cho muội còn chưa đủ để trả nợ đâu đấy. Hơn nữa đây vốn dĩ là nghĩa vụ của vệ sĩ đó, có biết không? Đường Lãng không phục phản bác, làm sao mà không đủ chứ? Cái đầu của ông đây từng được treo thưởng 1 tỷ đô la Mỹ trên bảng của nguyên tội đấy có biết không? Ninh Tịch đỡ chán, thế mà huynh vẫn còn khoe được gọi điện cho Đường Lãng xong, Ninh Tịch lập tức đến nơi ở của Vân Thâm. Bây giờ tất cả các bác sĩ đều nói, tình hình của chị Thiên Tâm sau này cơ bản là không thể có thai được nữa, cô muốn tìm An Nhi đến xem thử xem, cho dù chỉ còn một tia hy vọng thôi cũng phải thử xem. Cô vòng về nhà thay đồ nam cho tiện hành động rồi dắt Tiểu Hắc ra phóng đến cổng ngôi nhà cũ từ thời dân quốc ở ngoại thành. Cho dù bây giờ là ban ngày, nhưng căn nhà này vẫn âm trầm toàn là quỷ khí, không hổ danh là hung trạch đệ nhất đê đô. Hung trạch, đất dữ. Nhưng mà chắc là do bây giờ là ban ngày, cộng thêm tác dụng từ việc xem hết cả cái ổ cứng toàn phim ma, lần này Ninh Tịch rõ ràng là bình tĩnh hơn nhiều. Đường Lãng ngẩng đầu lên nhìn căn nhà trước mặt, chép miệng, chậc chậc. Chỉ cần nhìn cái nhà này là biết cái gã đó cả đời này cơ bản là say gù bỉ với các cô em rồi. Có em gái nào thích về nhà mà ở với anh chứ? Đừng lắm mồm nữa, mau làm việc thôi. Ninh Tịch nín thở đưa mắt nhìn, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa lẻn vào. Tốt nhất là có thể đưa An Nhi đi trong tình huống không làm kinh động đến những người khác, nửa tiếng sau lại đưa về. Đúng như những gì An Nhi đã nói, hôm nay ở đây hình như không có ai. Ngay đến cả 16 cũng không gặp, Ninh Tịch thuận lợi tránh đi còi báo động, treo cửa sổ lên gác sau đó lẻn vào phòng An Nhi. An Nhi Ninh Tịch gọi khẽ. Anh Tịch. Cô nhóc đang rầu rĩ buồn bực nghịch thuốc trong phòng, nghe thấy tiếng của Ninh Tịch vội bỏ tất cả những thứ trong tay xuống chạy đến. Cuối cùng anh cũng đến rồi, nhớ anh quá đi mất hu 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 hu. Ngoan. Đừng khóc nữa. Ninh Tịch dịu dàng xoa đầu cô nhóc, vẻ mặt xin lỗi nói. Xin lỗi em An Nhi. Lại làm phiền đến em rồi. Án Ý lập tức lắc đầu thật mạnh. Anh Tịch, anh đừng bao giờ nên nói như thế, cái mạng của em là do anh cứu. Em chỉ sợ anh không cần em thôi. Chương 1391, bị kích thích. Đường Lãng tựa vào cửa, khoe miệng giật giật, đại khái thôi đi có được không, không biết còn tưởng hai người muốn bỏ trốn vì tình yêu đấy. Nhanh lên chút đi. Nếu làm kinh động đến Đường Dạ thì người xui xẻo là tôi đây này. Ninh Tịch kéo theo An Nhi, nhanh chóng chạy theo Đường Lãng ra ngoài. Ba người thuận lợi ra được đến cổng lớn, kết quả vừa ra khỏi cửa lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chỉ thấy 16 cả người đầy máu đang lảo đảo chạy về phía họ. Ninh Tịch, Đường Lãng và An Nhi đều sợ phát khiếp, 16 thấy Ninh Tịch và Đường Lãng lén đưa An Nhi chạy ra ngoài cũng tỏ ra kinh ngạc. Nhưng cô cũng không kịp nghĩ nhiều nữa, xanh mặt hoảng hốt nhìn về phía nguy hiểm đang dần áp sát phía sau. Đúng vào lúc này, một chưởng vô cùng ác liệt tấn công về phía 16, 16 đang trên bờ tuyệt vọng. Ngay lập tức, Ninh Tịch kéo 16 ra phía sau cô rồi tóm Đường Lãng quăng tới phía trước. Đệ! Con bà nó chứ Đường Tịch ba! Không ngờ con nhỏ này lại lấy anh ra làm lá chắn. Đường Lãng vừa chửi rủa vừa xông lên tiếp chiến. Sau khi nhìn rõ đối thủ là ai, Đường Lãng trợn tròn mắt, hai chân nhũn ra, Đường! Đường Dạ! Giờ khắc này, hai mắt Đường Dạ đỏ ngầu, không hề đeo kính, rõ ràng đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Mẹ nó! Tên này bị sao vậy? Đường Lãng vừa kêu la vừa vội vàng ứng phó với những đợt công kích gần như phát điên của Đường Dạ. 16 không khỏi sợ hãi nhìn về phía người đàn ông vừa cứu cô ta, vẻ mặt ngơ ngác hồi lâu mãi mới phản ứng lại được. Đường! Đường Tịch! Chuyện gì thế này? Sao đại sư huynh lại muốn giết cô? Ninh Tịch cau mày hỏi. Lúc này 16 mối hoàn hồn lại, tôi không biết, tự dưng anh dạ phát điên lên tấn công tôi. Như thể bị kích thích vậy.
Bị kích thích.
Ninh Tịch bất chợt thay đổi sắc mặt. Trước đây Đường Dạ cũng từng xảy ra tình trạng này, nhưng cực ít, rốt cuộc chuyện gì khiến huynh ấy bị kích thích đến mức này.
Đường Tịch.
Còn không mau tới đây giúp ông. Ông đây sắp bị muội hại chết rồi ba.
Cách đó không xa, Đường Dạ đang phát điên lên từng bước ép lùi Đường Lãng, buộc anh ta phải gào lên một cách tuyệt vọng.
Đối diện với một kẻ đã hoàn toàn đánh mất lý trí như Đường Dạ cũng là quá sức đối với Đường Lãng. Huống hồ cũng không biết cái tên Đường Lãng này làm sao, rõ ràng lúc trước còn nói sẽ cố gắng luyện công, kết quả ngày nào cũng chỉ ăn chơi lêu lổng vất vưởng.
Ninh Tịch biết trong lòng Đường Lãng có tâm sự, nhưng tên này lúc nào cũng trưng ra cái vẻ cà lơ phất phơ, lần nào truy hỏi cũng chuyển chủ đề. Đây rõ ràng là không muốn nói nên cô cũng hết cách.
An Nhi, trông 16 cho anh.
Ninh Tịch cẩn thận đỡ 16 xuống sofa, sau đó nhanh chóng tham gia vào cuộc chiến. Lần trước 16 đã so chiêu với Đường Tịch, biết thân thủ của Đường Tịch đã thụt lùi đến mức thảm hại, lúc này chỉ biết lo lắng nhìn theo. Kết quả lại phát hiện, vì có sự tham gia của Đường Tịch, cuộc chiến trong phút chốc đã có chuyển biến. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi không gặp, thân thủ của Đường Tịch đờ á tiến bộ thần tốc, hơn nữa động tác của cô có hơi kỳ lạ, không giống với những thế võ trước đây, trước giờ chưa từng thấy. Ngay đến cả Đường Lãng cũng phải giật mình, để
con nhóc thôi.
Muội học trộm được ở đâu đấy?
Sao huynh chưa thấy mấy chiêu này bao giờ? Đã có một sư phụ như huynh thế này rồi còn dám đi học lén người khác cả.
Chương 1392, sao không ăn chết luôn đi?
Chính vì sư phụ là một kẻ không đáng tin như huynh nên ông đây mới phải đi học trộm đấy.
Ninh Tịch tức giận nguyết anh ta một cái.
Tiếp đó, ba người đánh nhau đến nỗi trời đất mù mịt. Tuy Ninh Tịch có học được vài chiêu của Hàn Kiêu nhưng cũng chỉ ứng phó được một lúc. Ngay sau đó, dù cho cả hai liên thủ lại cũng không ứng phó nổi Đường Dạ nữa.
Mắt Đường Dạ đỏ ngầu, đánh một đòn lên bả vai Ninh Tịch, sau đó lại lạnh lùng dùng đòn chí mạng tấn công về phía Đường Lãng.
Mãi tới khi cách đó không xa truyền tới một giọng nói biếng nhác.
A dạ.
Đường Dạ như bị điểm huyệt, đột nhiên dừng lại tất cả mọi động tác.
Mồ hôi Đường Lãng chảy ròng ròng trên trán, trốn được đòn chí mạng này của Đường Dạ coi như sống sót sau tai nạn.
Ninh Tịch cũng không người thở hừng hực, theo phản xạ nhìn về phía người đàn ông tóc bạch kim cách đó không xa.
Thôi rồi, tên điên này về rồi.
Lúc này, sự điên cuồng trong mắt Đường Dạ như thủy triều từ từ thổi lui, chỉ còn đọng lại chút thê lương đang ẩn nấp trong gió.
Thấy vẻ mặt này của Đường Dạ, Ninh Tịch lại cảm thấy sợ hãi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hôm nay đại sư huynh quả thật rất khác thường.
Không biết qua bao lâu, đôi mắt Đường Dạ mới hoàn toàn hồi phục lại vẻ trấn tĩnh thường, anh ta nhìn chằm chằm vào Đường Lãng đang nhếch nhác bò ra đất, theo tôi qua đây.
Đường Lãng lau vết máu trên khóe môi, mẹ nó, ông đây có thể không qua không?
Giờ mà qua đó chẳng phải là chịu chết sao?
Anh ta thật sự bị con bé Đường Tịch này hại chết rồi.
Giọng Đường Dạ lạnh như băng, không qua thì tiếp tục.
Không tới thì đánh tiếp á.
Tới đây Đường Lãng không nói hai lời, lập tức xách mông đi theo.
Ninh Tịch lo lắng nhìn bóng hai người đi ngày một xa, rốt cuộc đại sư huynh bị làm sao vậy?
Người đàn ông tóc trắng phía đối diện khẽ bật cười, nhìn cô, lạnh lùng nói, Đạt Linh à, giờ người em phải lo lắng phải là bản thân em mới đúng chứ nhỉ?
Nhân lúc tôi không ở đây, dám trộm người của tôi hưởng.
Sắc mặt Ninh Tịch lập tức đen xì.
Trộm người là cái quái gì?
Ninh Tịch vẫn còn đang lo cho đại sư huynh với nhị sư huynh nên cũng không nghĩ nhiều, hít sâu một hơi nói. Tôi tìm ản nỉ có chuyện gấp, chỉ cần nửa tiếng thôi, phải làm thế nào anh mới chịu để cô ấy đi với tôi, có nói thẳng điều kiện ra đi.
Vân Thâm hơi nhíu mày lại, cầu xin tôi đi.
Ninh Tịch, xin anh đấy.
Tên kia lập tức lộ ra vẻ mặt chán nản,
chẳng thú vị gì cả.
Ninh Tịch,
so, rốt cuộc anh muốn thể nào đây?
Trông thấy vẻ mặt hơi suy sụp của Ninh Tịch, Vân Thâm từ từ nói, trả tiền thuê đi.
Thấy có hy vọng. Ninh Tịch lập tức hỏi, được, bao nhiêu?
Bánh quy, 10.000 cái, phải là bánh tự tay cô làm.
Ninh Tịch,
10.000 cái bánh quy.
Sao anh không ăn đến chết luôn đi?
Án nỉ nhất thời đầy vẻ tự trách đã làm liên lụy đến anh Tịch, quả nhiên lão đại vẫn còn giận chuyện bánh quy.
Đáng ra cô nên cẩn thận một chút, không nên để lão đại trông thấy đống bánh đó, rõ ràng cô biết đầu óc của lão đại không được bình thường. Án Ní lo lắng không thôi, yêu út nói đỡ cho Ninh Tịch, lão đại, 10.000 cái hình như hơi nhiều, hơn nữa còn phải tự tay làm. Vân Thâm nghe vậy sờ cảm, trông ra điều suy tư nghiền ngẫm, sau đó gật đầu nói, hình như có hơi nhiều thật, vậy thì 9.999 cái đi vậy. Ninh Tịch, Án Ní, 16, chương 1.393, no chết anh ta đi. Xin hỏi 9.999 cái với 10.000 cái có gì khác nhau không? Mẹ nó, anh có tin là tôi sẽ bắt cóc hết các em gái trong tổ chức của anh đi không hả? Ninh Tịch nổi đầy gân xanh trên trán, hít sâu một hơi nói, 9.999 cái chứ gì? Được. Nhưng từ nửa tiếng đổi thành một tháng. Kệ mẹ đi, giờ phải đưa Án Nhỉ đi khám cho chị Thiên Tâm trước đã, biết đâu tranh thủ được thêm chút thời gian. Tóc Vân Thâm bay quơ quơ trong gió. Khẽ cười nói, được. Vừa dứt lời, Ninh Tịch như sợ anh ta sẽ đổi ý, liền kéo Án Nỉ bỏ chạy. Anh Tịch, anh thật sự sẽ làm nhiều vậy sao? Nếu tự tay làm tất cả chỗ đó vậy chẳng phải Án Nỉ tỏ ra lo lắng. Làm chứ, sao lại không làm, anh sẽ để anh ta ăn no đến chết thì thôi. Ninh Tịch nói rồi lại nhìn về phía Đường Lăng và Đường Dạ vừa rời đi. Không biết đại sư huynh tìm nhị sư huynh là muốn làm gì nữa? Thôi mặc kệ. Có Vân Thâm ở đây, đại sư huynh cũng đờ á tỉnh táo lại rồi, Đường Lãng da dày thịt béo, chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Lên xe, mau lên. Ninh Tịch đội mũ bảo hiểm cho An Nhi, sau đó nhanh chóng lao tới bệnh viện. Tại bệnh viện nhân ái, An Nhi có chút tò mò đánh giá cô gái mặt trắng bệnh như tờ giấy đang nằm trên giường bệnh. Sắc mặt cô ấy rất kém, trông yếu vô cùng, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đây là một cô gái rất xinh đẹp. Thấy Ninh Tịch lo lắng cho người này như thế, thậm chí còn dám chạy vào nhà ma tìm cô, An Nhi hiểu xịu lên tiếng hỏi, anh Tịch, đây là bạn anh mới quen à? Chị ấy là chị họ anh, Ninh Thiên Tâm. Ninh Tịch đáp, ồ, hóa ra là chị họ. An Nhi lập tức vui vẻ trở lại, chị ấy sao thế? Trông có vẻ như bị mất nhiều máu. Đúng là bị mất máu quá nhiều, chị ấy vừa làm phẫu thuật nạo thai, vì làm ở phòng khám chui. Trong quá trình phẫu thuật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến việc bị mất máu quá nhiều, vừa mới cấp cứu, suýt chút nữa thì phải cắt bỏ cả tử cung. Giờ các bác sĩ đều nói sau này chị ấy không thể có con được nữa. Giọng điệu Ninh Tịch nghiêm nghị lạ thường. An Nhi hiểu chuyện gật đầu, vậy, để em khám cho chị ấy xem. Được. Ninh Tịch lập tức kéo một cái ghê tới cho An Nhi ngồi. An Nhi ngồi xuống cạnh giường, khẽ nhấc cổ tay Ninh Thiên Tâm lên bắt mạch. Ninh Tịch nín thỏ đứng bên cạnh, không dám quấy rầy. Thời gian từng phút qua đi, sắc mặt An Nhi ngày càng nặng nề, tim Ninh Tịch cũng từng chút chìm xuống. Chẳng lẽ ngay đến An Nhi cũng không còn cách nào nữa sao? Khoảng 5 phút sau, cuối cùng An Nhi cũng ngưng bắt mạch, cô đặt tay Ninh Thiên Tâm lại trong chăn. An Nhi, chị anh thế nào rồi? Ninh Tịch vội hỏi. An Nhi thở dài nói, có phải trước đây chị ấy có bị cung hàn đúng không? Phải. Án Nỉ trầm ngâm nói, trước đây tuy cơ thể chị ấy có chút cung hàn, nhưng cũng không phải là chuyện gì lớn, điều dưỡng tử tê là được. Nhưng giờ, vốn dĩ đã bị cung hàn rồi, lần phá thai này lại gây tổn hại nghiêm trọng tới thân thể. Máu là cội nguồn của sinh mệnh, chị ấy bị mất máu quá nhiều, sinh mệnh bị tổn hại dẫn đến cơ thể bị hư hại. Không có cách nào chữa được sao? Chị ấy thật sự không thể mang thai được nữa à? Thấy Án Nỉ nói nghiêm trọng như vậy. Ninh Tịch có hơi sốt sáng gặng hỏi. Án Nỉ cân nhắc một chút rồi mới mò miệng, khả năng có thể mang thai rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không có. Vấn đề là, với tình trạng sức khỏe của chị ấy, kể cả có mang thai cũng tuyệt đối không thể giữ được. Chương 1394, đừng để anh ta bước vào nửa bước. Án Nỉ nói đến đây, lại cẩn thận bắt mạch lại cho Ninh Thiên Tâm thêm một lần nữa rồi nói, có điều, anh đừng lo. May mà anh nói với Lao Đại để em ở đây một tháng. Trong khoảng thời gian một tháng này em sẽ giúp chị ấy điều dưỡng cơ thể, phối hợp với thuật châm cứu của em, chị ấy sẽ bài trừ được những hư hại trong cơ thể. Chỉ cần sau này chị ấy làm theo những gì em bảo, uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi đàng hoàng, nhiều thì 3-5 năm, ít thì 1-2 năm là có thể khôi phục được tử cung, còn có thể thuận lợi mang thai lần nữa. Nghe tới đây, vẻ mặt căng thẳng cực độ của Ninh Tịch lúc này mới được giãn ra, thật tốt quá. Có hy vọng là tốt rồi. An Nhi, thật sự cảm ơn em nhiều lắm. Anh Tịch không cần cảm ơn em, chị gái anh cũng chính là chị gái em mà. À, phải rồi, An Nhi nhìn cô gái trên giường bệnh, không biết nghĩ đến chuyện gì, lại mở miệng nhắc. Trong tình trạng này, tình trạng tâm lý của bệnh nhân cũng rất quan trọng, không biết chị đã trải qua chuyện gì, anh nhất định phải khuyên nhủ chị ấy, để chị ấy giữ được tâm trạng vui vẻ. Nếu như cần thì có thể mời một bác sĩ tâm lý chuyên ngành. Được, anh biết rồi, may mà em nhắc anh. May quá anh có quen một bác sĩ, để về anh sẽ liên hệ với người đó. Nói đến đây, Ninh Tịch lại nhìn Ninh Thiên Tâm trên giường bệnh, thần sắc khó tránh khỏi có chút lo lắng. Lúc này, chuông điện thoại vang lên, là Tiểu Đào gọi tới. Giờ Ninh Tịch mới nhớ ra hôm nay là ngày cử hành lễ bấm máy của Cửu Tiêu, cô vội bắt máy. Alo, Tiểu Đào à? Anh Tịch, dậy chưa thế? 2 tiếng nữa ở phim trường tổ chức lễ bấm máy, đừng quên đấy nhé. Được, anh biết rồi. Ninh Tịch dập máy. Anh Tịch, nếu anh có việc thì cứ đi đi, cứ để em chăm sóc cho chị ấy. Án Nhi ở bên cạnh nói. Ninh Tịch cảm kích ôm cô gái nhỏ vào lòng. Cảm ơn em Án Nhi, nếu không có em, anh không biết phải làm sao nữa. Vậy anh đi trước đây, xong việc anh sẽ về ngay. Có chuyện gì nhớ gọi điện cho anh nhé. Có gì quan trọng thì gọi vào số điện thoại này, bảo anh ấy tới giúp em. Ninh Tịch nói rồi liền đưa số điện thoại của Hùng Chí cho cô bé. Vâng, anh mau đi đi. Ra khỏi phòng bệnh, Ninh Tịch lập tức gọi điện cho Hùng Chí. Tịch tiểu thư, cô có gì cần dặn dò sao? Chị họ tôi đang phải nhập viện, mấy ngày này để Thạch Tiêu đi theo tôi là được rồi, anh giúp tôi trông chừng phía bệnh viện. Trong phòng bệnh có một cô gái tên là An Nhi, là bạn tôi, nếu cô ấy cần gì thì anh đi mua cho cô ấy. Tất nhiên cái này không phải là trọng điểm. Quan trọng là anh nhớ rõ cho tôi, đừng để Mạc Lăng Thiên bước nửa bước lại gần phòng bệnh. Nhớ rõ chưa? Ninh Tịch còn cố tình nhấn mạnh câu đừng để Mạc Lăng Thiên bước nửa nước lại gần phòng bệnh. Nhớ rồi thưa cô. Tôi tuyệt đối sẽ không để anh ta tới gần đâu. Hùng Chí cũng không hỏi tại sao, trực tiếp cam đoan. Tốt, tạm thời chỉ có vậy thôi. Vất vả cho anh rồi. Ninh Tịch dặn xong mới rời đi. Tại phim trường. Sau khi Ninh Tịch trang điểm. Thay đồ xong cũng kịp đến trước thời gian bấm máy nửa tiếng. Ngày bấm máy đều phải là ngày đẹp đã xem trước, nếu lỡ thời gian sẽ bị cho là không may mắn. Các diễn viên chính, đạo diễn, nhà sản xuất, giám chế, vân vân và mây mây lũ lượt kéo tới. Ngoài ra còn vài nhà đầu tư quan trọng khác, tất nhiên nhiều nhất vẫn là người của phía truyền thông, nơi tổ chức buổi lễ trở nên náo nhiệt vô cùng. Bàn cũng đã chuẩn bị xong, trên bàn thờ có con đế. Hai bên là lư hương và heo sữa quay cùng hoa quả tươi để bày cúng. Chương 1395, bí ẩn về bạn trai Ninh Tịch. Bận từ nửa đêm đến giờ, Ninh Tịch choáng váng cả đầu óc. Sau khi ứng phó với truyền thông xong, cô nhân lúc buổi lễ chưa bắt đầu, tìm một nơi để nghỉ tạm. Kết quả, vừa đẩy cửa phòng nghỉ ra thì trông thấy Giang Mục Dã, Mạc Thần Tu, Tô Diễn. 3 người đang chiếm mỗi người một góc để ngồi, bầu không khí quỷ dị hết nói. Giang Mục Dã và Mạc Thần Tu thì thôi không nói, nhưng tại sao Tô Diễn cũng ở trong phòng nghỉ của diễn viên? Con mẹ nó, cô phải qua chỗ khác nghỉ thôi. Nhưng rõ ràng đâu có dễ như vậy, Ninh Tịch vừa mới xoay chân Tô Diễn đang ngồi trên sofa cách đó không xa đã đứng dậy đi tới chỗ cô, Tiểu Tịch. Tiểu Tịch. Mạc Thần Tu vẫn luôn âm thầm đánh giá Giang Mục Dã, nghe thế liền liếc mắt qua nhìn Tô Diễn. Tên Tô Diễn này quen với Ninh Tịch à? Lại còn gọi nhau thân thiết như thế. Vì Mạc Thần Tu cũng ở đây, Ninh Tịch đành quay lại mở lời đối phó. Tô Tổng có chuyện gì sao? Có thể nói chuyện được không? Anh có chút chuyện muốn nói với em. Được chứ? Vì muốn tránh lộ sơ hở để Mạc Thần Tu bắt thoát, Ninh Tịch đành phải đi theo Tô Diễn ra ngoài. Thấy 2 người ra khỏi phòng nghỉ, sắc mặt Mạc Thần Tu liền thay đổi. Tên Tô Diễn này ngay đến ánh mắt nhìn Ninh Tịch cũng bất thường. Chẳng lẽ bạn trai của Ninh Tịch không phải là Giang Mục Dã mà là Tô Diễn? Tô Diễn chẳng phải có bạn gái rồi sao? Hơn nữa cũng nghe nói sắp kết hôn rồi còn gì? Chết tiệt, chẳng lẽ cô gái này lại muốn cặp kè với người đã có vợ sao ba? Giang Mục Dã thấy Ninh Tịch đi theo Tô Diễn cũng tỏ ra khó chịu, 2 người này muốn nói gì đây? Một lát sau, Ninh Tịch và Tô Diễn đi tới vườn hoa phía sau khách sạn. Có chuyện gì thì nói mau đi. Buổi lễ bấm máy sắp bắt đầu rồi. Ninh Tịch liếc mắt nhìn đồng hồ. Tô Diễn phức tạp nhìn cô gái trước mắt. Sau một hồi, anh ta mới từ từ lấy một chiếc thiệp mời đỏ sẫm từ trong túi ra đưa tới trước mặt cô. Anh với Tuyết Lạc định ngày tổ chức hôn lễ rồi, là mùng 8 tháng sau. Ninh Tịch nhận thiệp mời, thờ ơ nhìn một cái, chúc mừng. Thấy thái độ này của Ninh Tịch, Tô Diễn không biết tại sao lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Nếu cô cười nhạo anh ta như trước kia, có nghĩa là cô vẫn còn để ý, nhưng hiện tại. Thấy Ninh Tịch nhận tấm thiệp mời, nói lời chúc mừng hờ hững rồi đi thẳng, Tô Diễn siết nắm chặt tay, đột nhiên đuổi theo kéo lấy tay cô, Tiểu Tịch. Em không có gì muốn nói với anh sao? Ninh Tịch còn chưa kịp mở miệng, ở phía sau đã có người kéo lấy Ninh Tịch giật khỏi tay Tô Diễn. Ninh Tịch quay lại, nhíu mày nhìn Giang Mục Dã ở đâu chạy tới, lông vàng. Giang Mục Dã không vui trừng mắt với cô, có chuyện quái gì để nói với người yêu cũ chứ? Lỡ bị chụp được thì làm thế nào? Nói xong anh lạnh lùng nhìn Tô Diễn, Tô Đại Thiếu Gia, anh là người sắp kết hôn rồi, cảm phiền anh chú ý tới tay chân một chút. Anh không sợ bọn nhiều chuyện nhưng đàn em nhà chúng tôi vẫn biết sợ sở căng đan. Tô Diễn cau mày nhìn hai người rời đi. Hai người không chỉ có quan hệ thân thiết, thậm chí Giang Mục Dã còn biết cả chuyện anh và cô từng yêu nhau sao. Chẳng lẽ tin đồn đó là thật? Ninh Tịch thật sự đang qua lại với Giang Mục Dã. Sau khi đưa Ninh Tịch đi, Giang Mục Dã mất hứng nói, bà phí lời với cái thằng khốn đó làm gì? Ninh Tịch nhún vai. Hôm nay rõ ràng anh ta tới là để tính chuyện với tôi, giải quyết dứt khoát một lần cho đỡ phiền phức cũng được. Giang Mục Dã tỏ ra không tin nhìn cô, thật chứ? Chắc không phải bà vẫn còn lưu luyến mối tình đầu đấy chứ? Chương 1396, bộ dạng đắc ý. Dù sao mối tình đầu cũng khó quên mà. Ông nghĩ tôi bại não vậy chắc? Ninh Tịch bực mình nói. Giang Mục Dã càng tỏ ra nghiêm túc. Vậy chẳng lẽ bà đã chuẩn bị dùng mấy cách kia để đối phó với Tô Diễn? Ví dụ như câu Tô Diễn về rồi lại đá chẳng hạn. Ninh Tịch nhíu mày, tôi đi câu Tô Diễn. Nếu tôi thật sự muốn câu anh ta, ông nghĩ Ninh Tuyết Lạc còn đất múa ở đây chắc. Giang Mục Dã. Hình như không bật lại được thật. Ninh Tịch đông trừng mắt với Giang Mục Dã, lông vàng, ông từng nghe thấy câu này chưa? Giang Mục giờ ác nhíu mày, câu gì? Ninh Tịch liếc anh một cái. Làm như không có chuyện gì là sự trả thù đầu các nhất. Bảo cô đi quyến rũ Tô Diễn, cái này tởm quá rồi đấy. Ninh Tịch nói xong lại tiếp tục, phải rồi, còn câu nữa, bình thường, nếu một người không quên được người yêu cũ, vậy nhất định là vì người yêu hiện tại không đủ tốt. Mà, bảo bối hiện tại của tôi tốt như vậy, ông nghĩ, tôi có lý do gì mà không quên được món hàng cũ không? Giang Mục Dã, xem như tôi nói bừa đi. Giang Mục Dã hít sâu mấy hơi mới thoát được khỏi lần bị ngược thứ N. Anh nhìn cô gái ngọt ngào trước mặt lầm bầm, bà làm lành với Lục Đình Kiêu rồi à? Trong cái bộ dạng đắc ý của bà kia. Khoảng thời gian trước như mắc bệnh, anh còn không dám lại gần cô trong phạm vi ba bước. Ninh Tịch nhớ lại chuyện tối qua. Ồ thanh xê. Cô hoàn toàn lờ đi câu hỏi của Giang Mục Dã, lộ ra vẻ mặt dịu dàng vô cùng, lầm bầm như chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Tự dưng lại muốn được cục cưng của tôi cầu hôn lê. Tôi phải nhanh chóng tích góp của hồi môn mới được. Giang Mục Dã. Coi như tôi chưa hỏi đi. Ngay sau đó, liền tới nghi thức tổ chức lễ bấm máy. Các nhân vật chính lần lượt lên dâng hương, cuối cùng đến là đạo diễn vén tấm vải đỏ che máy ra, tuyên bố bấm máy. Tất cả mọi người cùng hoan hô và vỗ tay. Mạnh Thi Ý đứng cạnh Ninh Tịch từ lúc bắt đầu làm lễ đến giờ vẫn luôn ở trong trạng thái mất tập trung. Lúc này cô ta đi tới chỗ đạo diễn hỏi, đạo diễn Quách, hôm nay Vân Tổng không đến sao? Bên phía Vân Tổng tôi đã thông báo rồi, nhưng nhân vật lớn như vậy chắc sẽ không tới buổi lễ bấm máy nhỏ này của chúng ta đâu. Quách Khải Thắng đáp, tôi biết rồi. Mạnh Thi Ý tỏ ra thất vọng hỏi lại, anh ấy thật sự sẽ tới đóng vai khách mời à? Cái này à? Lúc đó đối phương chỉ nhắc một lần qua điện thoại, còn đến lúc đó có tới hay không tôi cũng không rõ. Dù sao cũng nghe nói tính cách vị kia có chút khó đoán, mọi thứ đều phải đợi tới lúc đó mới biết được. Quách Khải Thắng không chắc chắn lắm. Mạnh Thi Ý nghĩ một hồi rồi đề nghị, phải rồi đạo diễn Quách, vai diễn sư phụ thần bí của Lãnh Ngạo Tuyết chẳng phải vẫn còn trống sao. Hay để Vân Tổng tới đóng vai này đi. Đây là nhân vật chính diện, hơn nữa cũng được độc giả của nguyên tác yêu thích, chắc chắn sẽ thích hợp hơn vai phụ thân của yêu nữ ma giáo không phải sao. Nghe đến đây, Quách Khải Thắng làm gì có chuyện không hiểu ý của Mạnh Thi Ý, ông ho một cái rồi khó xử nói, việc này e là tôi không thể quyết định được, ngay từ đầu vai diễn Vân Tứ Thiên là do ngài ấy tự chọn. Anh ấy tự chọn sao? Tại sao anh ấy cứ phải đóng vai đó chứ? Chắc vì vai diễn này cũng họ Vân nên có duyên với Vân Tổng. Suy nghĩ của người có tiền ai mà biết được. Ninh Tịch ở bên cạnh nghe thấy cuộc đối thoại của Mạnh Thi Ý và Quách Khải Thắng mà miết miết mi tâm, ôi thật là mệt tim. Chương 1397, chỉ có thể dựa vào bản thân cô. Sau khi kết thúc lễ bấm máy, Ninh Tịch lấy lý do người nhà ốm nên xin khất buổi tiệc xã giao. Sau đó cô tức tốc chạy về viện để trông Ninh Thiên. Tâm. Ninh Tịch vừa đến cổng viện liền thấy một người chạy như bay về phía cô. Đường Tịch, đồ khốn. A y y ho, nhị sư huynh, huynh về rồi à? Ninh Tịch nhìn người đàn ông đối diện qua kính râm. Chỉ thấy Đường Lãng tóc thai bù xù, quần áo bụi bặm, còn dính cả lá cây trên người, vừa nhìn đã thấy có vẻ rất kịch liệt chật chật. Con ngãi này, huynh tới giúp muội, kết quả muội lại quăng huynh lại ở đấy một mình đi mất là sao? Người ta không muốn làm phiền huynh với đại sư huynh tương thân tương ái mà. Muội còn chưa hỏi huynh đâu, rốt cuộc huynh đã làm gì, cư nhiên lại kích thích đại sư huynh đến vậy. Ninh Tịch tò mò xông tới hỏi. Sắc mặt Đường Lãng khẽ biến, bực bội nói, biến đi. Chuyện của người lớn trẻ con đừng có xen vào. Nói xong liền chạy mất dép. Ninh Tịch nhìn về phía Đường Lãng chạy đi, thoáng tỏ ra lo lắng. Có vẻ như có liên quan đến việc Đường Lãng phản bội sư môn, rời khỏi tổ chức. Thờ giờ ư họ cờ đây cô còn định nghe ngóng từ chỗ Lục Đỉnh Tiêu, nhưng Đường Lãng rõ ràng không muốn bất cứ ai biết chuyện, nên cô cũng không hỏi nữa. Tới trước cửa phòng bệnh liền thấy Hùng Chí như một vị thần giữ cửa đang tận chức tận trách bảo vệ trước cửa. Tịch tiểu thư, lúc tôi không ở đây có ai tới không? Ninh Tịch hỏi. Không. Ninh Tịch gật đầu, xem như tên kia thức thời. Ninh Tịch đẩy cửa đi vào, thấy An Nhi đang nói chuyện với Ninh Thiên Tâm. Chị Thiên Tâm, chị tỉnh rồi à? Ninh Tịch vội vàng bờ ứ hò cờ tới. Anh Tịch về rồi, chị Thiên Tâm vừa mới tỉnh thôi. An Nhi nói. Ánh mắt Ninh Thiên Tâm lướt qua mũi kim truyền nước trên mu bàn tay, nhìn căn phòng bệnh trắng toát, tỏ ra mờ mịt, tiểu tịch. Sao chị lại ở đây? Chị tới chỗ kia phẫu thuật xảy ra chuyện, bị băng huyết không cầm máu được, nên chuyển tới đây. Ninh Thiên Tâm nghe vậy tức khắc sờ lên cái bụng bằng phẳng của mình, ánh mắt khôi phục lại tiêu cự, mọi chuyện tối qua từng chút hiện lên trong đầu cô. Ninh Tịch thấy động tác theo bản năng và vẻ mặt trống rồng của Ninh Thiên Tâm, trái tim liền thắt lại, chị Thiên Tâm, giờ chị cảm thấy thế nào? Có khó chịu họ đâu không? Ninh Thiên Tâm chỉ độn lắc đầu, cô nhìn Ninh Tịch, xin lỗi tiểu tịch, để em lo lắng rồi. Ninh Tịch thở dài, em bị chị dọa sợ chết khiếp đây này. Trong nhà đã ai biết chuyện chưa? Ninh Thiên Tâm hỏi ngay. Yên tâm, em không nói với mọi người trong nhà, em giấu cho chị. Nhưng bên phía Mạc Gia thì biết chuyện rồi, sáng nay cha mẹ và dì của Mạc Lăng Thiên còn tới thăm chị nữa, em sợ chị thấy phiền nên bảo họ đi rồi, còn Mạc Lăng Thiên. Tên đó nói muốn gặp chị, cũng bị em đuổi đi luôn. Sức khỏe của chị còn phải theo dõi vài hôm mới xuất viện được. Đến lúc đó chị qua chỗ em ở một thời gian. Chị ở một mình em không yên tâm, còn có cô bạn An Nhi này của em nữa, y thuật của cô ấy tốt lắm, cô ấy có thể giúp chị điều dưỡng, cơ thể chị nhất định có thể nhanh chóng bình phục. Cảm ơn em, tiểu tịch. Ninh Tịch chú ý từ lúc Ninh Thiên Tâm tỉnh lại tới giờ vẫn luôn bình thản, nghe cô nói chuyện mà chẳng buồn cũng chẳng vui, càng đừng nói đến phản ứng kịch hẹn gì, nhưng như vậy càng khiến Ninh Tịch thấy bất an hơn. Nhưng cô biết, chuyện này, cô có lo lắng cũng chẳng có cách nào khác cả. Tất cả chỉ có thể dựa vào chị ấy, dựa vào thời gian để chị ấy tự mình bước ra. Chương 1398, không tin là không bắt được. Mấy hôm nay, tất cả mọi người ở tập đoàn Lục Thị đều trong trạng thái sẵn sàng đón địch tấn công bất cứ lúc nào. Thời gian sắp tới là tới thời gian tổ chức cuộc họp gia tộc một năm một lần của Lục gia rồi. Lần này tất cả những nhân viên quản lý sự vụ của dòng họ Lục bao gồm cả ở nước ngoài đều tề tựu về Đế Đô, tiến hành họp một tuần. Thế nên phải bảo đảm trong khoảng thời gian này tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ chuyện gì được. Cuộc họp hội đồng công ty vừa mới kết thúc, mọi người lục đục rời đi, trong phòng họp chỉ còn lại Lục Đỉnh Tiêu và Lục Cảnh Lễ. Lục Cảnh Lễ mệt mỏi tựa người vào lưng ghế, trông như bị bòn rút hết sức lực, mẹ nó lại tới thời gian một năm một lần đáng sợ nhất rồi. Mỗi năm vào cuộc họp gia tộc, mấy người kia ngoài việc bản chính sự ra thì đều chỉ muốn giới thiệu con gái cho hai anh em họ. Người bị nhồi nhét nhiều nhất là anh trai, tất nhiên anh cũng không ít. Ngay đến một người thích gái như anh còn không chống đỡ được chứ đừng nói đến ông anh trai không gần nữ sắc của anh. Năm nay, tuy anh trai anh đã hết FA, nhưng mối quan hệ giữa anh và Ninh Tịch không thể công khai được, kể cả có công khai nếu thân phận gia thê của Ninh Tịch không đủ để mấy người kia từ bỏ ý định, cũng chỉ càng khiến họ điên cuồng giới thiệu con gái hơn thôi. Dù sao đây cũng là vị trí bà chủ gia đình, phía sau kéo theo rất nhiều lợi ích, ai lại không muốn đưa người của mình lên vị trí này chứ? Mà chuyện của Ninh Tịch năm ấy cũng là một mầm họa lớn. Lục Đình Kiêu nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, chuyện của Tiểu Tịch cha thế nào rồi? Lục Cảnh Lễ túng tóc, thân phận của tên đó quả thật rất khó tìm, khách sạn lớn như vậy, có bao nhiêu là phòng, muốn biết người đàn ông đêm đó là ai thật sự quá khó. Vướng nhất đây lại là Tầm Viên, anh cũng biết đấy, Tầm Viên là nơi bảo vệ riêng tư có tiếng, cả khách sạn trong phạm vi 10 dặm đều không lắp camera. Nhưng anh cứ yên tâm đi, em sẽ tra ra hết người đã ở khách sạn đêm đó, em không tin là không tóm được tên cầm thú đấy. Cho em nghỉ 7 ngày. Không thành vấn đề. Em sẽ cố gắng xử lý xong. Đào Hoa Ổ. Để đọc chuyện. Sau khi Ninh Thiên Tâm xuất viện tạm thời chuyển tới bên này, ngoài Ản Nỉ ra, Ninh Tịch còn mời cả Tần Mục Phong tới. Trong sân, đêm thanh gió mát. Ninh Thiên Tâm ngồi trên ghế mây lót đệm, tay bưng một cốc trà đông y mà Ản Nỉ đặc biệt làm cho cô, bầu không khí tràn ngập mùi thơm ngát đặc trưng của thuốc bắc. Nhìn người đàn ông bên cạnh, cô gái bình tĩnh nói, bác sĩ Tần, Tiểu Tịch nó lo lắng quá thôi, tôi thật sự không sao. Lúc quyết định phẫu thuật, tôi đã chuẩn bị tâm lý xấu nhất rồi, hơn nữa bản thân tôi cũng có thể chấp nhận kết quả xấu nhất. Từ lúc bắt đầu đến giờ, tôi chưa từng hối hận với bất cứ điều gì cả. Đôi khi, ôm lấy hy vọng không chắc chắn còn đau khổ hơn là hoàn toàn thất vọng không phải sao. Tần Mục Phong hơi thất vọng miết miết mi tâm, bởi vì anh phát hiện, mình chẳng có đất dụng võ nữa. Tôi cũng quen với Mạc Lăng Thiên, nói thật. Tôi không thể tưởng tượng được việc một cô gái như cô lại để ý tới cậu ta. Một người là cậu ấm có tiếng ở Đê Đô, một người lại là một cô gái dịu dàng xinh đẹp như đóa bách hợp, kiên cường như hoa tường vi, tính cách hai người đúng là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Ninh Thiên Tâm ngẩng lên nhìn ánh trăng trên trời, năm ấy động tâm thật ra cũng rất đơn giản, không cần phải có lý do gì rầm rộ cả. Có lẽ là vì buổi chiều hôm ấy anh ấy mặc đúng chiếc áo sơ mi tôi thích, cũng có thể vì một ánh mắt, hay một cái liếc nhìn. Chương 1399, tình không biết bắt đầu từ khi nào. Tôi nhớ lần đầu tiên hình như là lúc ở trên xe bus, lúc ấy tôi đến kỳ nên đau bụng tới mức đứng không vững, lúc đó anh ấy ngồi ngay cạnh tôi. Mái tóc nhuộm, trang phục kỳ dị, cả người đều có vẻ là thanh niên hư hỏng thế nhưng lại đứng dậy nhường ghế cho tôi. Tần Mục Phong kinh ngạc nhìn vẻ mặt hoài niệm của cô, không kìm được lại nhớ tới một câu, tình không biết bắt đầu từ khi nào, khi nhớ lại đã không thể quay đầu. Má, thằng chó Mạc Lăng Thiên kia bị mù mắt rồi đúng không? Tần Mục Phong trò chuyện với Ninh Thiên Tâm xong thì bị Ninh Tịch kéo đến một góc trong bếp. Tần Mục Phong, anh biết điều thì nói hết cho tôi, tình trạng của chị Thiên Tâm ra sao rồi? Tần Mục Phong bất đắc dĩ nói, bà chủ của tôi ơi, tôi nói biết bao nhiêu lần rồi hả? Đừng có mà lo lắng mù quáng nữa, Thiên Tâm là kiểu người bên ngoài mềm yếu bên trong kiên cường đó. Người ta ổn thật sự chứ không phải cố ra vẻ ổn đâu. Tuyệt đối sẽ không bị uất ức thành bệnh, càng không có chuyện đi tìm chết. Ninh Tịch, anh chắc chứ? Tần Mục Phong, tin tưởng sự chuyên nghiệp của tôi đi, ok. Ninh Tịch tỏ vẻ, không tin. Tần Mục Phong đưa mắt nhìn về cô gái trong sân, cô gái ấy có thân hình nhỏ bé mảnh rẻ hết sức. Sắc mặt cũng tái nhợt yếu ớt nhưng giữa chân mày lại chẳng có chút oán hận nào. Trái lại còn là vẻ thản nhiên hờ hững, trong đôi mắt nâu nhạt phảng phất vẻ dịu dàng. Ninh Tịch đưa tay quơ quơ trước mặt Tần Mục Phong, anh nhìn cái gì thế hả? Tần Mục Phong ho nhẹ một tiếng rồi thu hồi tầm mắt, dựa theo kinh nghiệm của tôi thì tôi cũng cho rằng tâm lý của cô ấy nhất định sẽ có vấn đề lớn. Nhưng qua mấy ngày tiếp xúc thì cô ấy lại khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Tóm lại là... Thiên Tâm thật sự không sao, lần này cũng có thể coi như là cô ấy. Bị dồn vào chỗ chết rồi tái sinh con người mới. Nghe Tần Mục Phong nói thế thì Ninh Tịch hơi yên tâm một chút. Cho nên ý tôi ý mà, đợt điều trị đến đây là kết thúc. Tần Mục Phong mở miệng nói. Ninh Tịch bất ngờ, hả? Nhanh thế á? Mới có mấy ngày thôi mà. Tần Mục Phong buột miệng thốt lên, thừa lời. Cứ tiếp tục làm bác sĩ tâm lý của cô ấy thì tôi làm sao mà cua được em gái. Ninh Tịch trợn tròn hai mắt, anh nói cái gì?
Khu khu khu.
Tôi chẳng nói cái gì.
Tần Mục Phong vội vàng sửa lời.
Ninh Tịch híp mắt lại chăm chăm nhìn anh ta, anh vừa nói, anh muốn cua em gái.
Tần Mục Phong bị chừng đến nỗi mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi xuống, hết cách rồi chỉ có thể đầu hàng, được rồi được rồi.
Cái kia,
Thiên Tâm,
vừa vặn là mẫu người tôi thích,
tôi muốn theo đuổi cô ấy.
Tần Mục Phong anh không thể nào có loại quan hệ như kiểu thầy thuốc với bệnh nhân.
Mẹ kiếp, anh là đồ cầm thú.
Người ta vừa mới trải qua đả kích lớn như vậy.
Nhất thời mặt Ninh Tịch đầy sát khí.
Tần Mục Phong vội vàng cơ tay giải thích. Kính nhờ, chính vì thế nên càng cần một mối tình khác để thoát khỏi cảm giác đau đớn mà.
Ninh Tịch cảnh giác nhìn Tần Mục Phong chằm chằm, tình trạng của chị Thiên Tâm.
Anh không để ý sao?
Tần Mục Phong tỏ vẻ đương nhiên, cái này thì có gì mà để ý.
Cô ấy có yêu sai người cũng chẳng phải là lỗi của cô ấy, còn chuyện đứa bé thì tôi có hay không có con cũng chẳng có vấn đề gì.
Anh em nhà tôi có tận 7 người cơ, cũng chẳng ai cần tôi nối dõi tông đường cả.
Cha mẹ tôi đều ở nước ngoài cho nên tư tưởng cũng cởi mở, họ chẳng để ý mấy cái này đâu.
Ninh Tịch cau mày, anh nghiêm túc.
Tần Mục Phong thở dài nói, đại ca của tôi ơi, Thiên Tâm là chị họ của cô, không nghiêm túc thì tôi dám nói ra chắc.
Nếu tôi mà đùa giỡn chẳng lẽ lại không sợ cô cắt phén cả cái chân thứ ba của tôi.
Ninh Tịch hừ hừ, anh biết là tốt.
Khu, nhưng mà cô đừng nói với Thiên Tâm chuyện tôi thích cô ấy nhé, tôi sợ sẽ dọa cô ấy mất.
Hơn nữa bây giờ tuy trạng thái tâm lý của cô ấy ổn định nhưng lại có di chứng rất nghiêm trọng.
Chương 1400, thấy một mặt khác của cô ấy.
Di chứng gì?
Ninh Tịch khẩn trương hỏi.
Chính là rất khó để tiếp nhận một người nào đó nữa, cô không thấy là Thiên Tâm chẳng thèm quan tâm chuyện cô ấy có thể có con hay không sao.
Cô ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần để cả đời này cô độc một mình, nếu hiện giờ Thiên Tâm biết tình cảm của tôi vậy thì tôi chẳng có chút cơ hội nào.
Tần Mục Phong phân tích.
Thật ra thì tôi cũng lo lắng cái này.
Ninh Tịch thở dài.
Bây giờ thì cô không cần lo lắng đâu, nếu là người khác thì đương nhiên không có phần thắng rồi, cơ mà tôi là dân chuyên đó nha.
Tần Mục Phong tự tin nói.
Ninh Tịch nhướng mày nhìn sang.
Tần Mục Phong, tôi đột nhiên phát hiện cái chuyên ngành tâm lý học này của anh dùng để tán gái rất hiệu quả đó nha.
Đó là tất nhiên, tôi chưa nói với cô sao.
Chưa có cô em nào tôi không cua được mà chỉ có cô em tôi không muốn cua.
Ninh Tịch nhất thời đanh mặt, mẹ kiếp, rốt cuộc anh phá hoại đời bao nhiêu cô gái rồi hả?
Khu, tôi chỉ nói thế thôi, chứ thực ra Thiên Tâm là cô gái duy nhất khiến trái tim tôi đập thình thịch có được không hả?
Thấy Ninh Tịch dùng ánh mắt như nhìn sói xám để nhìn mình,
Tần Mục Phong toát mồ hôi, cô đừng có mà vội vàng như thế chứ, tôi có nói sẽ cướp chị của cô đi luôn đâu hả, chẳng qua là có hảo cảm. Dù không làm được người yêu thì làm bạn không được sao.
Tôi tuyệt đối không ép buộc cô ấy đâu.
Nghe Tần Mục Phong nói thế Ninh Tịch mới hơi buông lỏng cảnh giác.
Mới quen có 3 ngày mà thôi, anh ta mà nói cái gì không phải là cô ấy tuyệt đối không được thì Ninh Tịch cô còn lâu mỏi tin.
Lúc này, cách không xa bên ngoài đào hoa ổ có một chiếc xe màu đen không một tiếng động yên lặng dừng lại ở đó.
Một người đàn ông đang dựa vào cửa xe. Trên người anh ta vẫn đang mặc bộ quần áo ngủ từ cái hôm vội vàng chạy tới bệnh viện, râu ria xồm xoàm, miệng ngậm một điếu thuốc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái sân đằng xa không chớp mắt.
Di động đặt trên ghế lái kêu liên hồi, Mạc Lăng Thiên liếc mắt nhìn cái tên hiển thị người gọi đến trên màn hình rồi bấm nhận,
alo.
Lăng Thiên, có chuyện gì thế, sao anh không nghe máy?
Bên kia vang lên giọng nói lo lắng của một cô gái.
Không sao.
Em tìm anh.
Có chuyện gì?
Thật xin lỗi Lăng Thiên, đêm hôm đó là em nặng lời.
Không sao.
Lăng Thiên, giọng của anh hình như không ổn lắm, anh bị bệnh sao?
Không có.
Chẳng lẽ anh vẫn phiền lòng vì chuyện cả người đàn bà kia sao?
Thật ra thì loại người đó cũng chỉ vì tiền thôi mà, nếu không chịu thỏa hiệp thì chắc chắn là cô ta muốn nhiều hơn.
Mặc Lăng Thiên không có tâm trạng gì mà tập trung nghe Quan Tử Giao lại nhải.
Được một nửa thì chẳng biết anh ta nhìn thấy cái gì mà tay chân luống cuống cúp điện thoại, sau đó khẩn trương nhìn chằm chằm về phía sân.
Dưới ánh sáng đèn, có một bóng người quen thuộc đi ra từ trong nhà, hơn nữa bóng người đó càng ngày càng tiến đến gần anh ta.
Mạc Lăng Thiên vội vàng dập tắt điếu thuốc trong tay rồi vội vàng trốn vào sau một gốc cây.
Bóng người gầy yếu đơn bác đó dừng lại ở một cái thùng rác cách anh ta chừng 7-8 bước,
rồi ném cái túi rác màu đen trong tay vào thùng. Dưới ánh sáng mờ tối của buổi đêm, thân hình vốn mảnh khảnh của cô gái kia càng thêm gầy gò ốm yếu, sắc mặt cũng tái nhợt, dường như chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn cô đi. Chị Thiên Tâm, sao chị lại chạy ra ngoài thế? Rác cứ để em vứt là được mà. Ninh Tịch lập tức đuổi theo rồi cẩn thận đỡ lấy Thiên Tâm. Chị chẳng yếu ớt như vậy đâu, chỉ là đoạn đường bước có mấy bước chân thôi mà. Giọng điệu Ninh Thiên Tâm có chút bất đắc dĩ. Vậy cũng không được, An Nhi đã bảo mấy ngày này phải nằm dưỡng bệnh mà. Cho đến lúc cô gái ấy vào nhà một lúc lâu, Mạc Lăng Thiên mới chậm rãi bỏ từ trong bóng cây ra. Anh ta đờ ơ canh giữ ở đây 3 ngày 3 đêm rồi. Cuối cùng, cũng được nhìn thấy cô một lần. Nhưng đến lúc có thể gặp được cô, thì phản ứng đầu tiên của anh ta lại là né tránh. Ninh Tịch nói quả không sai, gặp rồi thì làm gì đây? Anh biết mình chẳng còn mặt mũi nào để gặp cô, chẳng qua là anh không ngăn cản nổi mình. Mấy ngày nay, dẫu anh có ngây ngốc ở chỗ nào thì cũng chẳng thể chìm vào giấc ngủ, trong lòng đầy bất an, chỉ có cách cô gần một chút thì anh mới có thể khá hơn.